Chương 150, về chuyển sinh Incendio. Ẹ nệ dùng một phát đùa tạo lửa thiêu chết con gỗ lìn trước mặt, giải thoát nó khỏi quá trình thí nghiệm sợ tập vẹn phì đù ổ của hắn. Đương lúc Ẹ nệ định tìm đến một mục tiêu khác để tiếp tục thử chiêu, hắn chợt nghe thấy tiếng hô hoán của hắn. Cứu mạng mọi người ơi! Hắn nhìn trái ngó phải, đông bất ngờ phát hiện là không thấy bóng dáng của đối phương ở đâu. Nhưng cũng chẳng mất bao lâu đã nhìn thấy một người ôm theo một cái hòm gỗ ba chân bốn cẳng chạy ra từ trong một cái hang, không phải hạn thì còn ai vào đây. Sau lưng của đối phương, có ba bốn con gỗ lìn lực lượng xách theo truy gai đuổi theo bổ, trong hang động tăm tối còn có đạn ná bắn ra, nhưng đều bị hắn linh hoạt né được. Mũ phân loại ở trên đầu Ẹn Nền đương nhiên cũng thấy cảnh này, nó không khỏi cảm thấy khó hiểu, tên này không phải có thể làm thân với lũ da xanh này ư, được chúng coi như đồng loại, mắt giống gì bị gì đánh như chó chết. Anh em ruột thịt vì tiền còn có thể tìm đủ cách để diệt trừ lẫn nhau, huống chi chỉ là đồng loại đây, ngài mũ. Ẹ nện nhìn qua cái hòm gỗ đang chứa đầy đá thực tại, thi thoảng lại rơi vãi một hai viên xuống đất trong ngực hạn, không có chút gì là bất ngờ. Nhưng hắn cũng vì vậy mà xuất hiện một nghi vấn trong đầu, bọn gỗ lìn tích chứa đá thực tại để làm gì cơ chứ? Mặc dù gã nghĩ dạ dạy và từng bảo Ẹ nện cứ xem siêu hiện giới giống như một trò chơi thực tế ảo thế giới mở là được, nhưng hắn cũng sẽ không thực sự tin là như thế. Hang ổ của bọn quái vật lúc nào cũng có vàng cùng trang bị cho người chơi thu thập, đó là chuyện chỉ có thể xảy ra trong game mà thôi. Hẳn phải có nguyên do gì đó. Ẹ nện thầm nghĩ, nhưng chuyện quan trọng bây giờ là yểm trợ cho đồng đội trước đã. À dẹ tố mọ mẹ tùm. Hắn trước tiên làm chậm những con gỗ lìn đang truy sát hạn, sau đó nhanh chóng tiếp cận chỗ của đối phương. Ethelly ở New Sir. Hắn niệm liền hai phát đùa giải giới, tức đi ná trên tay hai con gỗ lìn lùn tịt đang xạ kích từ trong hang, sau đó phóng một tia lửa vào chỗ đó. Incendio. Giác. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, nếu như đây là ở trong trò chơi, vậy hắn hẳn là sẽ nhìn thấy thông báo điểm kinh nghiệm tăng lên. Mũ phân loại không hiểu trò chơi, nhưng nó biết làm trò. Phù thủy năm thứ nhất Ẹn Đền tiêu diệt gỗ lìn, nhận được cái nị tâm thanh máy móc đều giống hệt như lúc chiếc mũ thông báo vang lên trong đầu Ẹn Đền. Hắn không kìm được lắc đầu cười nhẹ, đừng làm rộn, ngài mũ. Đồng thời cũng không quên niệm thêm một phát đùa tạo lửa bắn về phía mấy con gỗ lìn còn lại, khiến chúng nhao nhao tránh đi. Hắn lúc này cũng đã chạy đến chỗ của Ẹn Đền, thở hồng hộc nói, cảm ơn rồi, Ẹn Đền. Không có gì. Thấy đối phương đã tránh vào sau lưng của mình, hắn lần lượt dùng đùa giải giới tức đi vũ khí trong tay bọn gỗ lìn, sau đó mới hỏi, này hẳn, cớ gì trong hang ổ của lũ này lại có đá thực tại? Sở thuật vẽ phi đủ ồ. Hắn bắt đầu dùng chúng luyện tập tăng cường uy lực đùa choáng, lại phân ra một phần tinh thần để nghe đối phương giảng giải. Anh vẫn chưa biết ư? Vậy để tôi giải thích. Kỳ thực có không ít sinh vật trong siêu hiện giới này không dùng phương pháp sinh sản thông thường để duy trì sự tồn tại, mà thay vào đó, chúng sẽ sử dụng một loại biện pháp đặc thù nào đó. Giống như bọn gỗ lìn, để những cá thể mới được sinh ra, đã thực tại là thứ chắc chắn không thể thiếu. Thấy mấy con gỗ lìn đuổi đánh mình chẳng mấy chốc đã bị Ẹn Nền dùng đùa choáng hành hạ tơi bời, hắn liền đi về phía cái hang động mà bản thân vừa mới chạy ra. Anh đi theo tôi. Ẹn Nền thấy vậy, bèn biến mấy món vũ khí mà hắn tước đi khỏi tay lũ gỗ lìn thành mấy thanh kiếm có ngoại hình tương tự như thứ trong tay rủ lì Ẹn, cắm cho mỗi con một kiếm sâu vào lồng ngực. Thực chiến luôn là phương thức luyện tập tốc hành nhất, đùa choáng của hắn bây giờ dù chưa thể một phát đánh ngất, nhưng cũng đã có thể làm cho mấy con gỗ lìn nằm liệt không dậy nổi. Cho nên hắn không gặp chút sự phản kháng nào, cứ thế cắm kiếm chết từng con một, lạnh nhạt nhìn dòng máu màu nâu đỏ chảy ra từ ngực chúng. Da cũng không dày lắm, cho nên chỉ có con đầu mục là đặc biệt. Ẹn Nền thầm nhủ một cái, nhanh chóng đuổi kịp bước chân của hắn, tiến vào trong hang động. Lâm Mộ niệm một phát đùa thắp sáng nữa, hắn ngửi mùi thịt khét tỏa ra từ hai con gỗ lìn lùn bị Incendio đánh trúng trước đó, đáy lòng chẳng có bao nhiêu gợn sóng. Là do mình lanh cảm sao? Ẹn Nền cũng không biết như vậy là tốt hay là xấu. Cái hang này cũng không quá sâu, hình dạng như chữ L, tổng chiều dài chỉ khoảng 13-14 mét, rất nhanh đã đi tới cuối. Hắn nhìn thoáng qua ánh sáng trên đầu đũa phép của hắn, dùng một tay bịt mũi, tay còn lại chỉ về phía trước nói, anh nhìn, đây chính là chỗ mà bọn gỗ lìn sinh ra, gần như mỗi hang đều có. Trước mắt Ẹn Nền lúc này là một cái bể nước đục ngầu, bề mặt có rất nhiều bợn xanh lẻ, bong bóng nổi lên rồi vỡ ra, làm phát tán một mùi hôi thối khó tả. Hắn thầm than vì sao trong mấy gói thần chú lại không có bùa đầu bong bóng, cũng học theo hắn đưa tay lên bịt mũi, đồng thời đưa đũa phép tới gần bể nước để soi kỹ hơn. Dựa vào ánh sáng của lâm mộ, hắn có thể thấy được bên trong bể nước có rất nhiều xương sầu đen thui, cùng với đó là các phần thịt vụn màu xanh đen, cũng như rất nhiều các mảnh thi hải của bọn gỗ lìn. Hắn bắt đầu giảng thuật, bọn gỗ lìn ra ngoại trừ thực hiện nghi thức để tăng cường sức mạnh cho những gỗ lìn khác, thì công việc quan trọng nhất của chúng chính là tạo ra và duy trì cái bể chuyển sinh này. Nước trong bể chuyển sinh phải là nước lấy từ lòng đất, phải được hòa tan với bột rễ của ba loại cỏ là cỏ đuôi chó, cỏ tranh cùng dệt gai, sau đó trộn lẫn cùng lá lách đã rạ nát của năm loại động vật khác nhau, cuối cùng là phần thi hải của những con gỗ lìn đã chết. Như vậy, mỗi lần đến đêm trăng tròn, bọn gỗ lìn già chỉ cần bỏ vào trong bể chuyển sinh một số đá thực tại nhất định, sau đó tụ tập lại thực hiện một vũ điệu kỳ quái dưới ánh trăng, nhất định sẽ có những gỗ lìn mới chui ra từ trong bể, số lượng nhiều ít tùy thuộc vào số đá thực tại sử dụng. Ẹn Nền nghe xong, nghĩ tới năng lực của hạn, không khỏi dùng ánh mắt kỳ lạ liếc đối phương một cái. Anh không phải là đã tự mình chứng kiến tất cả những thứ này đó chứ? À ha ha, hạn chỉ gãi đầu cười cười. Có thể làm tới mức độ này, Ẹn Nền coi như thấm sâu hiểu rõ lẹ mẹo nhiều chuyện của đối phương. Mũ phân loại cũng không kìm được sợ hãi than, mẹ lìn mông nổi ghẻ. Thằng nhóc này nhất định có thể trở thành chủ biên kiệt xuất nhất thế kỷ của nhật báo tiên tri đó. Nếu hắn sinh ra ở thế giới phù thủy, trong lịch sử phép thuật tát phải có chỗ cho tên của hắn. E nền cũng tán đồng, trong đầu tự biên tự diễn lời thoại cho một vị giáo sư nào đó dạy môn lịch sử phép thuật. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu giai thoại về vị phù thủy nhiều chuyện nhất kể từ khi hồ gợt được thành lập. Kẻ này biết rõ tất cả tư thế mà mỗi loại sinh vật huyền bí dùng lúc giao phối hẳn không biết hình tượng của mình càng lúc càng trở nên kỳ quái trong suy nghĩ của E nền cùng mũ phân loại, vẫn tiếp tục nói về bọn gỗ lìn. Chúng không có giai đoạn đấu sinh, tất cả gỗ lìn sinh ra từ bể chuyển sinh đều là dạng thành niên, hơn nữa có sẵn năng lực chiến đấu, sinh tồn. Tôi đoán có thể là do kế thừa từ di hài của đám tiền bối bên trong bể. Nhưng cũng vì vậy mà tuổi thọ của chúng cũng không dài. Sau chừng một năm, nếu may mắn sống sót thì chúng cũng đều sẽ thoái hóa thành gỗ lìn già. Lại qua thêm một năm nữa, vào lúc trăng tròn cũng là hạn cuối trong sinh mệnh của chúng. Lúc đó, lũ gỗ lìn già đều sẽ ngâm mình vào trong bể chuyển sinh, đa phần đều chết ở trong đó, trở thành nguyên liệu duy trì cho bể. Nhưng cũng có một tỷ lệ rất nhỏ xảy ra biến dị, khiến một con gỗ lìn già trở thành đầu bụng. Hàn nói tới đây, chợt nở nụ cười có chút tự hào nói, tôi coi như khá may mắn, từng một lần tận mắt chứng kiến gỗ lìn đầu bụng sinh ra, thật không hưởng công nhịn túi cả ngày. Enen, mũ phân loại, chương 151, nguồn của đá thật không do có cái gì để hắn tự hào mũ phân loại lẩm bẩm. Enen mặc dù cũng nghĩ như vậy, nhưng mặt ngoài vẫn không lộ vẻ gì, tiếp tục chú tâm nghe Hàn thao thao bất tuyệt. Không ai biết được gỗ lìn đầu bụng có thể sống thọ bao nhiêu tuổi. Bởi trước khi một con gỗ lìn đầu bụng kịp chết giả, nó hoặc là đã bị giết chết, hoặc là đã tiến hóa đến những cấp bậc cao hơn. Đoàn chúng tôi từng đụng độ một con gỗ lìn năm tước, chật chật. Trận chiến đó quả thật gian khổ, suýt nữa thì đã có người không về được. Hàn lộ ra vẻ nghĩ lại mà kinh. E nên mặc dù cũng có đôi phần hứng thú muốn biết gỗ lìn nam tước có bộ dạng ra sao, nhưng hắn trước tiên vẫn là nói đến nghi vấn lớn nhất của mình. Tại sao phải là đá thực tại? Hắn lấy một viên đá thực tại ra khỏi giờ xếp, ánh mắt lộ vẻ đăm chiêu. Qua lời mà anh nói, tôi có thể phần nào đoán được công dụng của thứ này không chỉ có nhiều đó. Nó có lai lịch ly kỳ gì hay không, liệu anh có biết? Ehem, anh hỏi đúng người rồi, phù thủy. Hàn háng giọng một cái, vuốt ve dương đá thực tại đang giữ trước ngực mình, bắt đầu giải đáp thắc mắc của Ennen với một câu hỏi. Hàn anh cũng đã biết dòng chảy tạo hóa chính là nền tảng cho sự tồn tại của siêu hiện giới rồi chứ? Thấy hắn gật đầu, đối phương mới nói tiếp, dòng chảy tạo hóa vô hình vô chất, nhìn không thấy sờ không được, nhưng vạn sự vạn vật trong siêu hiện giới đều mang trong mình một phần năng lượng của nó. Hay có thể nói mọi thứ trong thế giới này kỳ thực chỉ là các hình thái khác nhau do dòng chảy tạo hóa sâu ra để biểu diễn sự tồn tại của mình. Mà trong vô vàn các hình thái đó, có một dạng thuần túy nhất, được xem như kết tinh hữu hình của dòng chảy tạo hóa. E nên nghe vậy, tung viên đá trong tay lên một cái, khẽ nói, đá thực tại. Đúng vậy. Hàn gật đầu khẳng định. Cũng vì thế mà đá thực tại ngoại trừ là nguồn năng lượng tất yếu để chúng ta có thể ở lại siêu hiện giới, nó còn có vai trò là một chất môi giới bản năng. Gần như mọi hoạt động trong thế giới này đều cần tới đá thực tại, bất kể là bọn gỗ lìn muốn phát triển tộc đàn, hay là nhân loại chúng ta muốn gia công pha lê xanh, chiết xuất huyết thanh cổ sĩ. E nên nghe xong lập tức có sự liên tưởng. Cho nên cũng không khác gì tiền tệ trong game MMO đúng không? Cường hóa đồ cần dùng, nâng cấp pet cần dùng, học kỹ năng cần dùng. Việc gì cũng phải dùng đến, chỉ có lúc thoát game là không cần. Hắn liếc qua chiếc dương đá thực tại trong ngực Hàn, không nhịn được hỏi, vậy bọn gỗ lìn thu thập được thứ này từ chỗ nào, và mỏ ư? Hay là những kẻ xấu số phơi thây ngoài hoang dã? Anh nói đá thực tại là kết tinh hữu hình của dòng chảy tạo hóa, vậy các pháp sư là người tạo ra phản ứng kết tinh này sao? Đối phương nghe vậy liền cười đáp, không phải do các pháp sư tạo ra, hoặc chí ít theo những gì tôi biết thì là không phải. Nhưng hắn không lập tức giải đáp thắc mắc của Ennen mà đưa tay chỉ ra ngoài, chúng ta ra ngoài nói chứ, ở đây thối quá. Ennen nhanh chóng gật đầu, hắn đã sớm muốn phán khỏi chỗ này. Chỉ là trước khi rời đi, hắn hất cằm đến chỗ bể chuyển sinh, nói với đối phương, thế chúng ta không phá hủy thứ này sao? Hàn nghe vậy chợt nháy nháy mắt, đáp bằng giọng hóng hỉnh, nếu hủy đi rồi, vậy kiếm đâu ra công nhân miễn phí giúp chúng ta thu thập đá thực tại bây giờ? Ennen nghe vậy, đống nhìn xuống đống đá thực tại sáng loáng trước ngực đối phương, không khỏi gật gù. Anh nói phải, là tôi không đủ tàn ác. Sau đó hắn liền cùng Hàn rời khỏi hang động, đồng thời được nghe đối phương nói về cách hình thành của đá thực tại. Anh cũng đã biết mục đích chuyến này của chúng ta chính là một cái bí cảnh rồi nhỉ? Theo những gì tôi được biết, thì sự xuất hiện của các bí cảnh trong siêu hiện giới chính là do hiện tượng kết tụ của dòng chảy tạo hóa mà có. Chỗ nào mà năng lượng tụ tập đủ nhiều, phần lớn trong số đó sẽ tự động hình thành bí cảnh, phần ít hơn thì tạo thành các chủng quái vật, ảo vật hoặc một số vật chất thần kỳ khác. Cuối cùng còn thừa lại một phần nhỏ không đáng kể, không đủ để hình thành bất cứ gì, sẽ tự động ngưng kết thành đá thực tại. Đây chính là nguồn hình thành đá thực tại duy nhất được biết cho đến lúc này. Hàn nói đến đây chợt ngừng, chờ ẻ nền bung đuôi vài cái giải quyết đi hai con gỗ lìn tiếp cận chỗ bọn họ mới nói tiếp, có lẽ bởi vì là đồng căn đồng nguyên, cho nên không ít loại quái vật trong siêu hiện giới đều sở hữu khả năng tìm tòi đá thực tại. Nhà mạo hiểm như chúng ta cũng có thể dựa vào điều này mà phát hiện được một số di tích, bí cảnh. Đã giúp tìm bí cảnh, lại còn chữ đá thực tại dùm đám nhà mạo hiểm, sau cùng lại bị giết không thương tiếc. Ẻ nền không khỏi cảm thấy tội nghiệp thay cho bọn quái vật, thế đó liền mặt không biến sắc dùng bữa tạo lửa thiêu chết một con gỗ lìn lùn. Muôn vật đều trở về tạo hóa, hắn dùng giọng nói chứa 1% thương cảm tiễn con quái vật xấu số lên đường, không hề để ý đến ánh mắt kỳ lạ của Hàn ở bên cạnh. Cuộc chiến hay phải nói là cuộc đồ sát đơn phương giữa bọn họ cùng lũ gỗ lìn chẳng mấy chốc đã đến hồi ngã ngũ. Tuyệt đại đa số gỗ lìn cường tráng cùng gỗ lìn lùn tịt đều đã bị giết chết không thương tiếc, chỉ còn lại bọn gỗ lìn già tuy chẳng có bao nhiêu thương vong nhưng lại bị dồn vào một góc, run rẩy trong bất lực. Mũ phân loại thấy cảnh này, không nhịn được nói, mẹ lìn già xanh, sao ta lại có cảm giác các ngươi mới là nhân vật phản diện? E nên bình tĩnh đáp lại, không cần cảm giác, đó vốn là sự thật. Từ cổ chí kim, vẫn chỉ có tự thân nhân loại cho rằng mình là nhân vật chính diện. Trong lúc hắn cùng chiếc mũ trao đổi, trận đồ sát cũng chính thức chấm dứt, khi con gỗ lìn cuối cùng ngã xuống dưới mũi phi đao của Si Doãn. Là Si Doãn chứ không phải gã lần, từ tài nghệ mà ẹn nền được chứng kiến, hắn bỗng nhận ra có vẻ như chính tên đoàn trưởng là người đã truyền dạy kỹ thuật cho gã tóc vàng. A ha, vẫn thua tôi ba con. Xong chuyến này anh nhất định phải trả kẹo tôi bằng một bãi núi lửa đó, đoàn trưởng. Gã lần cười rất là đắc chí. Si Doãn nhếch môi cười, gật đầu đáp lại, không thành vấn đề, chỉ cần chú còn uống được, bao nhiêu tôi cũng khao hết. Ha ha, là anh nói đấy nhé, có ngài dù Li ẹn làm chứng rồi. Ô hát ý ho ý ho. Thế thằng nhóc mi cũng so chiến tích với bổn hiệp sĩ xem thế nào. Ông mơ đi, đừng hòng lừa tôi. Trong lúc ba người đang đùa giỡn, ẹn nên để ý thấy ả mà đang không nói tiếng nào đấm đùng đùng xuống đất, tạo thành một vành đai đất đá vây lũ gỗ lìn già còn sống lại. Rõ ràng chính Si Doãn đã nói chúng là đối tượng cần ưu tiên tiêu diệt, nhưng giờ lại là chủng gỗ lìn duy nhất trong đàn còn sống tới cuối cùng. Cho nên chỉ cần đủ mạnh, vậy cũng không cần thiết phải chế định chiến thuật tối ưu làm gì. Ẹn nên thầm nhủ một câu, sau đó cùng hạn tụ hợp với những người còn lại trong đoàn. Si Doãn gật đầu với hắn một cái, nói, anh có thể đánh dấu lại chỗ này trên bản đồ, phù thủy. Dù cho bị tàn phá nặng nề cỡ nào, lũ gỗ lìn vẫn rất hiếm khi chịu di rời hang ổ tuy không nhiều, nhưng cũng coi như là một chỗ ổn định để thu thập đá thực tại. Ẹn nên nghe vậy, bèn mở giao diện bản đồ thế giới của giờ ship lên. Loa đỉnh, đa tạ ngài Phạm Hoàng Nam vẫn tiếp tục đề cử. Cảm ơn ngài Dự Kỳ Ẹn Sen đã góp một viên gạch cho lâu đài hồ gươm. Công việc thì lỏ, phổi thì viêm, mất ngủ liên miên, tinh thần khủng hoảng. Nhiều lúc mở Google đọc lên xong ngồi chờ ra đó chứ đầu óc trống trơn. Kỳ thực trước đó vô dụng vẫn ôm chút ảo tưởng nên mới cố dưỡng ngày một trường, nhưng giờ chịu rồi, viết được bao nhiêu đăng bấy nhiêu nhé các ngài, é he he. Chương 152, gặp chó không còn tối tăm như lúc ban đầu, khu vực đồi trăng rơi trên bản đồ của ẹn nền lúc này đã giải tỏa được khoảng 2%. Pháp sư đội mũ chỉ tay vào chỗ hiển thị vị trí hiện tại của mình, hắn chọn nhẹ một cái lên màn hình nào, lập tức thấy một cái ký hiệu nhỏ này lên. Nó cho phép hắn lựa chọn một số hình dạng, màu sắc cũng như điền thêm ghi chú ngắn gọn nếu cần. Ẹn nền nhướng mày một cái, nhanh chóng thao tác. Kho đá hắn thêm ghi chú, đổi màu sắc của ký hiệu thành màu xanh lục, đồng thời tìm thấy biểu tượng hình đầu gỗ lìn trong bảng tùy chọn, liền tiện tay dùng nó luôn. Xong rồi, cảm ơn các vị. Ẹn nền mỉm cười gật đầu nói lời cảm tạ Si Doãn cùng đồng bọn, từ dáng vẻ thờ ơ của bọn họ, không khó để hắn nhận ra những người này chẳng hề có ý định đánh dấu lại nơi này, xem như để lại hết quyền khai thác sau này cho hắn. Ẹn nền cũng chẳng lấy làm bất ngờ trước điều này. Từ những gì người ta đồn đoán về Si Doãn, đối phương rõ ràng rất giỏi trong việc truy tìm các di tích, bí cảnh. Khai thác đá thực tại ở một bãi gỗ lìn nhỏ nhoi thế này, có khi còn là lô vốn đối với đoàn ảo tưởng nguyên thủy. Nếu không phải vì để mọi người sâu năng lực, khả năng cao là dù vô ý phát hiện hang ổ gỗ lìn thì họ cũng sẽ bỏ qua, chớ nói chi là cố tình đánh hơi để tìm đến. Si Doãn không biết ẹn nền nghĩ nhiều như vậy, khoát tay cười đáp, không có gì, chuyện nhỏ mà thôi. Trong lúc đó thì dù Li ẹn cùng gã lần vẫn đang tiếp tục đấu võ mồm. Dẹp đi, dẹp đi. Lúc đầu ông không tham gia, giờ thắng chắc rồi lại muốn hút kéo hả, đâu ra ngon vậy được. Ô hô, tôi có nói tham gia nhé, là chú không nghe rõ đó thôi. Làm gì có. Có đấy, chú mày chỉ thính mũi chứ đâu có thính hay, nghe không rõ là đúng rồi. Được rồi, thấy cũng thương tình, tôi chỉ lấy chủ phân nửa một bãi núi lửa thôi. Ông mà cũng có lúc tốt tính như vậy. Ô hô hô ẹn nền nghe rủ lì ẹn rủ khị gã lần, trong lòng thầm nghĩ, một bãi núi lửa. Bác rẻ gì nhất định rất hoan nên bọn họ ghé qua. Hắn từng thấy được cái tên này ở trên menu của quán rượu tứ phương, đó là một loại bia đắt đỏ có giá cao tới hơn 100 đá thực tại một bãi nhỏ. Nghe đâu khi uống vào sẽ có cảm giác như núi lửa bùng nổ trong khoang miệng, nên mới có cái tên là một bãi núi lửa này. Có gì để mà ham hố đâu. Ẹn nền khẽ lắc đầu. Hắn không tài nào hiểu được vì sao lại có nhiều người ưa thích những thứ chất lỏng kỳ quái ấy như vậy. Cũng vào lúc này, Amas cũng quay lại tụ họp với nhóm. Ennen chợt phát hiện, đối phương không chỉ vây bọn gỗ lìn ra lại, mà còn đi vào trong những hang động xung quanh để vơ vét nốt số đá thực tại mà bầy gỗ lìn này dự trữ. Bọn họ quả nhiên chẳng quan tâm chút ít đá thực tại này. Hoặc cũng có thể là rất tin tưởng nhau. Nếu đổi lại là hắn, vậy những lúc thu thập chiến lợi phẩm này nhất định phải có tất cả người tham gia cùng nhau chứng kiến, tránh một số khúc mắc không đáng có. Được rồi, đến lúc chia của. Si Doãn vỗ tay một cái, khiến cho dù Lý En thất bại trong gan tấc, tên nhỏ con này vốn đã sắp lừa được gạ lần chia nửa phần một bãi núi lửa cho mình. Hàn và Á Mạt để mấy dương đá thực tại xuống đất, sau đó cả đoàn ảo tưởng nguyên thủy không hẹn mà cùng ngồi xổm xung quanh chúng. En nên thấy vậy cũng học theo, nhưng chỉ học một nửa. Hắn ngồi, nhưng không xổm. En nên đầu tiên là dùng phép biến hình biến một tảng đá thành một cái ghế đầu có ngoại hình tinh xảo, sau đó dùng đũa làm sạch tẩy đi bùn đất bám bên trên, cuối cùng mới thong thả ngồi xuống. Những người khác, En nên giống như không nhận thấy bầu không khí có gì đó kỳ quái, hắn hơi chồm người về phía trước, mím nhẹ môi nhìn Si Doãn, tỏ rõ mình đang chờ đối phương phát biểu. Khu. Si Doãn ho khan một tiếng, sau đó chợt đứng dậy nói, chúng ta về xe rồi nói tiếp, ở đây dù sao cũng không an toàn. Rồi liền ra hiệu cho Ả Mạt mang theo mấy dương đá thực tại, dẫn đầu đoàn người đi về phía xe thổ độc rất long. Ẹn nền thấy thế bèn nhún vai một cái, sau đó cũng đứng dậy theo sau. Mượn cớ thật qua loa, rốt cuộc là không an toàn đối với ai, bọn gỗ lìn sao. Nghe hắn nói thế, Vũ phân loại liền cười lạnh nói, còn không phải tại ngươi. Nhập ra tùy tục không được sao, mắc gì biến ghế ra ngồi. Ông hỏi thừa, nếu đã có thể ngồi ghế, vậy cớ gì phải ngồi xổm, ngài mũ. Vậy ngươi cũng đâu thể ngồi một mình chứ. ai biết được bọn họ có phải thích ngồi xổm hơn hay không, dù sao trông bộ dạng của họ đồng bộ như vậy ừ ngươi nói nghe cũng có lý.
Đương nhiên có lý.
Và lại nếu mà có người yêu cầu lấy ghế ngồi, tôi cũng không ngại vùng đua vài cái, nhưng ai cũng im lặng. Cho nên vấn đề thật ra là nằm ở mấy tên này. Dù sao cũng không phải tôi. Trong lúc này, gã lần ngắm nghĩa cái ghế do En nền biến hình một lúc, sau đó hí hửng chạy lại vô vai hắn, đương nhiên là vẫn bị hắn thành công né đi. Chiêu này của ông tuyệt đó, đến cả đoàn trưởng của chúng tôi cũng phải thất thố.
Thất thố.
En nền nhìn theo bóng lưng vững vàng của Si Doãn, mặc dù trước đó đối phương mượn cớ khá qua loa, nhưng hắn cũng không nhìn ra thất thố ở đâu. Gã lần thấy hắn không tin liền cười hì hì, ra vẻ bí hiểm nói, ông đừng có không tin, đoàn trưởng của chúng tôi thường hay nói anh ấy chỉ quay lưng lại với kẻ thù, nhưng giờ ông nhìn đi.
Ồ.
Trong mắt En nền bỗng lộ ra một tia bất ngờ. Hắn thoáng ngẫm lại, liền phát hiện đúng là từ lúc gặp mặt tới giờ Si Doãn hoặc là đi sau lưng mọi người, hoặc nếu đi đằng trước thì cũng giữ tư thế đối diện với bọn họ. Nghĩ đến năng lực của Si Doãn, không khó để hiểu tại sao đối phương lại có hành động như vậy. Cũng không biết nếu như nhắm mắt lại lúc hắn quay đầu, vậy năng lực này liệu còn có tác dụng hay không. En nền trong lòng thầm nghĩ, mặt ngoài cười khan đối phó mấy câu hỏi đại loại như hắn có thể biến ra xe Seager hay không của gã lần cùng Julien, rất nhanh đã trở lại cố xe thổ. Trừ phần đá thực tại để lại cho ổ gỗ lìn này tiếp tục được duy trì, sau khi cùng người của đoàn ảo tưởng nguyên thủy kiểm tra số lượng, ẻ nền được chia cho 153 viên đá thực tại. Không nhiều, đại khái chỉ có thể khiến kẻ có hạng mạo hiểm chân gà ba như hắn ở lại siêu hiện giới khoảng 30 giờ, nhưng cũng có thể coi là một khởi đầu tốt đẹp. Khoảng gần 1 giờ sau đó, cỗ xe thổ độc Giác Long đã đi tới một khu vực chỉ toàn sỏi đá, đồi chọc chập trùng. Trong lúc ẻ nền đang xem rủ lì ẻn bón hành cho gạ lần đến bán bài thứ 11, hắn chợt thấy người sau ngửa đầu lên khịt mũi mấy cái. Lần này lại là gì nữa đây, người thấy mùi phân nên phân tâm mới để thua à? Julien cười chế nhạo.
Hả, lý do này cũng được đó, nhưng không phải.
Gã lần không chịu thua đáp lại một câu, sau đó lắc đầu, trong giọng nói mang theo vài phần nghiêm túc nói, có chó. Gã nhìn về phía Si Doãn. Người sau thấy vậy, lập tức đưa ra chỉ lệnh, dừng xe. Hai con độc Giác Long nhanh chóng thắng lại theo sự điều khiển của Amas. Tất cả mọi người xuống xe. Si Doãn lại đưa ra chỉ lệnh thứ hai, âm thanh vừa dứt thì các thành viên của đoàn ảo tưởng nguyên thủy đã nhao nhao nhảy xuống cỗ xe. E nền cũng nhất nhất học theo, sau khi xuống xe liền cùng bọn họ rời xa cỗ xe thổ. Trông nét mặt không còn vẻ bỡn cợt như lúc đối phó lũ gỗ lìn của đoàn ảo tưởng nguyên thủy, hắn áp lại gần chỗ Hàn, trầm giọng hỏi, rốt cuộc là loại chó gì khiến cho chúng ta phải bỏ xe mà chạy? Hàn lắc đầu cười đáp, nào có bỏ xe, chúng ta thực ra đang giữ xe đấy. Còn về phần chó anh xem kìa. Nên nhìn theo hướng mà đối phương hất cằm tới. Đằng sau một tảng đá, hắn nhìn thấy một mảng lông xám xịt cùng với một cái đôi bọ cạp to như vậy. Loa điểm, cảm ơn ngài hờ vợ lờ cờ di 61432 đã góp một viên gạch cho lâu đài hồ gươm, với tiến độ này thì 1000 năm sau trường sẽ khánh thành, mời ngài ghé dự lễ nhé. Ke ke ke. Chương 153, chó dại ẻ nền còn mắt sắp thấy được một cái mũi chó lấp ló ở rìa dưới tảng đá, thấy rõ từng dòng nước bọt tựa như vô cùng vô tận chảy ra như suối. Nhưng cái này cũng chẳng hề gì, chiếc đuôi bọ cạp to quá cỡ đang lúc lắc, khi ẩn khi hiện ở sau tảng đá mới là thứ thu hút gần như toàn bộ ánh nhìn của hắn. Hạn ở bên cạnh lúc này rất hợp thời giải thích cho hắn, đối phương nhỏ giọng nói, như anh thấy đó, bọn chúng là chó dại đuôi bọ cạp, tôi hẳn là không cần giải thích tại sao lại có cái tên này chứ. Mặc dù chiến tích của bọn chúng khi đánh với lũ gỗ lìn vẫn là thua nhiều thắng ít, nhưng đối với những nhà mạo hiểm như chúng ta mà nói, độ nguy hiểm của bọn chó này hoàn toàn cao hơn gỗ lìn một cấp bậc. Đương nhiên, không tính gỗ lìn cùng dại. Hàn bổ sung thêm ngoại lệ. E nền gật gật đầu, rất thức thời hỏi một câu, vì sao lại thế? Đối phương liền chỉ ngón tay đến chỗ cái đôi bọ cạp, không đội đáp ngay mà ra vẻ bí hiểm hỏi một câu, anh đoán thử xem. Khi một người phải đối đầu với chó dại đôi bọ cạp, việc hắn cần để ý nhất là cái gì? Dựa vào đầu góc của E nền đương nhiên nghe ra câu trả lời nhất định có tờ lọc tuyệt, nhưng hắn vẫn là thuận theo ý của Hàn, đắc, không được để bản thân bị nó dùng đuôi chích chúng. Quả nhiên, đối phương lập tức búng tay một cái nói, đương nhiên không phải. Tuyệt đại đa số người mới lúc đầu cũng nghĩ giống như anh, nhưng sau khi được các tiền bối chỉ dẫn, hoặc là tự mình lấy máu cùng nước mắt để rút kinh nghiệm họ mới nhận ra, bị cái đuôi đó chích một cái thì rất đau đấy, nhưng không chết được. Giọng của Hàn chợt trở nên nghiêm túc, nhưng nếu để chó dại đuôi bọ cạp cắn chúng một cái, dù là vết thương nặng hay nhẹ, hay là ở bất cứ vị trí nào trên thân thể vậy trừ phi được cứu chữa kịp thời, bằng không chúng ta chắc chắn phải chết. Mà vật cũng như tên, chó dại đuôi bọ cạp là chó dại. Bọn chúng không có khái niệm sợ hãi, hoặc là chúng chết hết, hoặc là kẻ địch của chúng chết sạch, không có kết quả khác. Bởi vậy mới nói, mức độ nguy hiểm của bọn chúng còn cao hơn lũ gỗ lìn một bậc. E nền tỏ vẻ có chút không hiểu, nếu đã như thế, cớ gì anh lại nói chó dại đuôi bọ cạp thường thắng ít thua nhiều trước bọn gỗ lìn? Qua những gì anh mô tả thì rõ là loại quái vật này phải trội hơn đám da xanh mới phải. Hàn roi mắt theo con quái vật đang ẩn mình sau tảng đá, liếm môi một cái nói, bởi vì vũ khí nguy hiểm nhất của chúng không có tác dụng với lũ gỗ lìn. Ở nhiều mặt mà nói, tạo hóa thật sự rất công bằng. Ở trên quả đất này, nhân loại chúng ta không thể nghi ngờ là có trí tuệ hoàn toàn siêu việt muôn loài, nhưng đổi lại thì cơ thể của chúng ta lại cực kỳ yếu đuối. Đối phương giải thích thêm, một vết cắn của chó dại đuôi bọ cạp đối với chúng ta mà nói là nguy hiểm chí mạng, nhưng đối với đại đa số quái vật trong siêu hiện giới này chỉ xem như một loại thương tổn thông thường mà thôi, phù thủy. Thậm chí không cần là chó dại đuôi bọ cạp, dù là chó dại thông thường ở thế giới thực thì vẫn nguy hiểm cùng cực nếu không có vaccine phòng dại, luôn bán. Nói tới đây, trên mặt hẳn chợt lộ ra vẻ thích thú, giống như nhớ tới cái gì đó thú vị.
Hẳn là anh chưa biết, nhưng chó dại đuôi bỏ cạp kỳ thực không phải sinh vật bản địa của siêu nhân giới. Theo những gì tôi từng nghe được, tổ tiên của chúng vốn là những con chó dại đã biến dị được người của cục vệ địa bắt lại chuyển vào thế giới này. E nên nghe tới đây cũng không có bao nhiêu kinh ngạc, bởi hắn từ lâu đã biết rằng ở thế giới này, không chỉ mỗi nhân loại mà bất kỳ thứ gì trên trái đất cũng có thể thức tỉnh. Như các cổ vật, sự hình thành của chúng cũng có thể xem là một dạng thức tỉnh. Chẳng những thế, hắn còn từng nghe qua việc một ngôi nhà, một hồ nước, thậm chí là cả một ngọn núi thức tỉnh vậy nên việc chó dại cũng thức tỉnh thật sự không phải chuyện lạ gì. Nhưng E nên vẫn có chút thắc mắc, không khỏi nhíu mày lại nói ra nghi vấn của mình, trực tiếp tiêu hủy không phải tốt hơn sao? Cớ gì lại phải tốn công đưa chúng vào đây, cuối cùng tạo thành mối hiểm họa như này? Hàn nhún nhún vai tỏ vẻ đồng tình, chép miệng đáp, tôi cũng thấy thế, nhưng ai biết được. Theo tôi đoán, có lẽ họ muốn đảm bảo độ phong phú của hệ sinh thái. Nhưng thứ tôi quan tâm hơn chính là làm cách nào mà bọn chúng lại mọc ra đuôi bọ cạp như bây giờ. Điều đó cho tới nay vẫn chưa hề có lời giải, thật quá khiến người ta tò mò. E nên nghe vậy, trong đầu đống chốc xuất hiện một số liên tưởng, không kìm được dùng mình một cái. Bỏ đi, bỏ đi. Hắn lắc đầu xua tan những hình ảnh trong đầu, vận dụng cả bế quan bí thuật ngăn không cho bản thân nghĩ về điều đó nữa. Si Doãn sau khi dẫn đoàn rời khỏi cỗ xe thổ độc Giác Long một đoạn khá xa cuối cùng cũng dừng lại ở một chỗ đất sỏi trống trải, bằng phẳng. Đối phương ra hiệu lệnh cho Amas, Đào Hạo, Dự Tường. Tên da đen không nói một lời, âm thanh của Si Doãn còn chưa dứt thì đã lập tức túi người đấm liên tục xuống mặt đất. Vĩnh, vĩnh, vĩnh. Theo từng cú đấm như trời giáng, E nên liếc qua liền thấy được trên trán đối phương rất nhanh đã xuất hiện mồ hôi, chẳng mấy chốc đã tuôn ra như suối, rõ ràng là tiêu hao không ít. Nhưng đổi lại, trong ban kính gần 4 mét lấy bọn họ làm trung tâm, một bức tường đá nhọn lịa chìa hình vòng cung nhanh chóng xuất hiện, tạo thành rào chắn bao bọc ẹn nền cùng đoàn ảo tưởng nguyên thủy. Bên ngoài hàng rào đá nhọn này còn có một cái hào sâu 2 mét, ẩn dấu ở phía dưới cùng chính là vô số cọc đá nhọn hoắc đang chờ con mồi xấu số rơi vào. Ẹn nền không khỏi cảm thấy kỳ quái. Chỉ mới phát hiện một con mà thôi, thật sự cần chuẩn bị đến mức này sao? Nhưng rồi ý nghĩ này lập tức bị quẳng vào sọ rác. Dựa vào thị giác hơn người của mình, hắn đông thấy được ở thấp thoáng nơi những ngọn đồi chọc chung quanh, từng hàng cỏ màu đen đột ngột xuất hiện, lung lay bất định. Nhưng ẻ nền biết rõ đó không phải thứ cỏ gì, mà là hàng đống cái đuôi bọ cạp quá cỡ dài gần 2 mét đang dựng thẳng lên cao. Trong lúc nhất thời hắn đếm không xuể, chỉ biết rằng chắc chắn số lượng không nhỏ hơn trăm. Lời thuyết minh của hắn cũng rất đúng hẹn mà tới, chó dại đuôi bọ cạp không bao giờ hoạt động đơn lẻ, theo ước tính bọn chúng thường hoạt động với quân số khoảng từ 250 đến 400 con một bầy. Nếu là một bầy có đầu mục, vậy số lượng chắc chắn không dưới ngàn con. Dù là nhà mạo hiểm kỳ cựu già mỏ ưng, cận bẩm sư tử cũng phải tạm lánh mũi nhọn nếu gặp phải. Ẻ nền nuốt một ngụm nước bọt, mặt đầy nghiêm túc dõi theo động tĩnh của bầy chó dại. Hắn lúc này cũng đã thấy được hoàn toàn chân diện mục của chúng. Không nói đến cái đuôi đã quá đặc trưng, đó là những con chó có phần lông màu xám trông khá bẩn thỉu, ngoại hình như sự kết hợp giữa linh cẩu với chó nhà, nhưng kích thước lại tương đương với loài sói. Chó dại đuôi bọ cạp dường như không có cách nào khép lại miệng của mình. Ẻ nền nhìn qua hàng trăm con đang từ từ áp lại gần trận địa của bọn họ, phát hiện không có con nào mà không khoe trọn hàm răng sắc nhọn đang chạy đầy nước dãi, trông vừa giữ tận lại vừa gầm biết. Nhưng đúng lúc này, hắn cũng phát hiện 4/5 thành viên của đoàn ảo tưởng nguyên thủy không hẹn mà cùng làm ra một động tác. Ngoại trừ Julien, mỗi người bọn họ không biết từ chỗ nào móc ra một khẩu súng. Loại điểm, kể cũng trùng hợp, sáng ngày hôm kia vô dụng mới bị chuột cắn cho một phát, thế là phải xì tiền ra trích mỗi vai một mũi, thời gian sau vẫn còn 3 mũi nữa đang đợi, đúng là đã nghèo còn mắc cái eo cười mịn. Chương 154, bắt đầu súng trong tay bọn họ đều là loại súng ngắn, có cùng một kiểu dáng, bề mặt sáng bóng ánh kim loại, chỉ có màu sắc là khác nhau. Của Si Doàn là màu lục, Hàn là màu trắng, Amas là màu nâu đỏ, Gạ Lần thì vàng chóe. Đủ loại màu sắc, nhìn qua còn tưởng là hàng mỹ nghệ chứ không phải loại súng ống gì nghiêm túc. Nhất là ở chỗ nòng súng còn được khắc hình trang trí tinh xảo, mỗi bên có hình đầu chim sẻ được mạ đen, cùng một chiếc cánh kéo dài, chiếm trọn 2/3 thân súng. Nhưng ẻ nên biết rõ đó thật sự không phải hàng mỹ nghệ, mà là thứ vũ khí hàng thật giá thật. Chim sẻ năm. Nhờ những lần dạo qua thị trường trước đó, hắn biết được đây là một món ảo vật rất được các nhà mạo hiểm có thâm niên tin dùng, mặc cho cái giá phải trả không phải là một con số nhỏ. Từ trong miệng của những nhà buôn, ẻ nên mới hay rằng không biết vì một lý do gì đó mà uy lực của vũ khí nóng ở đời thực bị suy giảm mạnh khi sử dụng lên quái vật trong siêu nhân giới. Thế là nhiều năm trước liền có người bắt tay vào nghiên cứu chế tạo ảo vật loại súng ống độc thuộc thế giới này, chẳng bao lâu sau liền có chim sẻ một ra đời. Rồi nhanh chóng là hàng loạt những loại vũ khí nóng khác, khi mà chim sẻ một được xác định là không hề bị suy giảm sát thương lúc chiến đấu với lũ quái vật. Nói riêng về súng ống trong siêu nhân giới, phần cốt lõi của một khẩu súng, chiếm đến 80-90% độ hữu dụng của nó lại nằm ở hộp đạn. Muốn dùng được súng thì cần có đạn, nhưng đạn trong siêu hiện giới lại không phải là thứ có thể sản xuất hàng loạt, khi mà nguyên liệu cấu thành nên chúng đều là các loại vật chất siêu phàm, không dễ gì thu thập một cách đại trà. Cho nên hộp đạn chính là cốt lõi để giải quyết vấn đề này. Không giống với hộp đạn thông thường chỉ có thể chứa đạn, hộp đạn của các ảo vật súng ống còn có một chức năng cực kỳ quan trọng, chuyển hóa đá thực tại thành loại đạn được trang bị. Đương nhiên, bởi vì dù sao cũng không phải là loại đạn chính gốc, cho nên uy lực cũng bị cắt giảm ít nhiều, tùy thuộc vào phẩm chất của loại súng sử dụng. So với phiên bản đời đầu của mình là chim sẻ một chỉ có thể chuyển hóa được tối đa 30% uy lực, mức chuyển hóa của chim sẻ năm tối thiểu có thể đạt tới 55%. Cũng vì vậy mà viên đạn chính gốc cũng có thể được xem như một đòn sát thủ. E nền kỳ thực trước đó cũng có ý muốn mua một khẩu, nhưng sau khi nhìn thấy giá tiền cũng đành tắt đi ý niệm này. Trong khả năng của hắn kỳ thực có thể tậu được những khẩu chim sẻ đời đầu, chỉ có điều sau khi thử súng liền lắc đầu bảo thôi. Hiệu năng trên giá thành quá thấp, chẳng bằng không mua. Lúc đó hắn là nghĩ như vậy. Còn vào lúc này, trong lúc én để nghĩ ngợi thì Si Doãn đã phân chia xong trận hình phòng thủ. Bốn người sở hữu chim sẻ năm chia ra bốn hướng để đối phó bọn chó dại đuôi bọ cạp. Riêng rủ Lý En thì được phép ra khỏi rào chắn để tự do hành động, đồng thời đảm nhiệm công việc yểm trợ nếu như có mặt trận nào gặp sức ép quá lớn. Về phần én thì, phù thủy, tôi cần anh chiếm giữ không trung. Si Doãn nhìn về phía hắn, nhanh chóng đưa ra yêu cầu. Tôi hiểu rồi. Hắn gật đầu một cái, sau khi trao đổi thêm một số chi tiết liền mau lẹ rút cờ lìn xuyệt nằm ra khỏi mũ phân loại, thoáng cái đã vút lên cao chừng 20 mét so với mặt đất. Mặc dù Si Doãn đã chọn một chỗ khá bằng phẳng để thiết lập chỗ phòng thủ, nhưng địa hình xung quanh nơi đây dù sao cũng chủ yếu là đủ loại sườn đồi, vậy nên có người có thể quan sát từ trên cao để nắm tình hình vẫn là tốt nhất. Cho nên bên cạnh việc tham gia chiến đấu, én nên có nhiệm vụ càng quan trọng hơn, đó là kịp thời báo cáo cho đoàn ảo tưởng nguyên thủy biết nếu có biến cố gì xảy ra. Ở trên không trung, hắn đưa mắt nhìn về phía cỗ xe thổ độc rắc long ở phía xa, phát hiện hai con khủng long vẫn bình yên vô sự, thậm chí còn có vài phần chịu gặm chút cỏ khô. Bọn chó dại đuôi bọ cạp gần đó giống như không nhìn thấy chúng, không có bất kỳ một con nào có vẻ như là muốn tiếp cận chỗ cỗ xe. Quả nhiên là thế. Én nên khẽ nhướng mày một cái. Trước đó hắn đã được hẳn giải thích cho vì sao bỏ xe mà chạy lại thật ra là đang giữ xe. Xe thổ độc rắc long được các pháp sư của sở phép thuật trong gương nghiệm đùa phép gì đó, khiến toàn bộ quái vật trong siêu hiện giới đều sẽ không chủ động tấn công cỗ xe. Nhưng đó là trong trường hợp trên xe không có người, nên việc mượn nó để thám hiểm một cách an toàn tuyệt đối chỉ có thể xem như mơ mộng hão huyền. Nghe nói không biết bao nhiêu năm trước có người không tin điều này, thế là tới tận bây giờ vẫn còn đang phải còng lưng trả nợ cho sở phép thuật. Vừa nhớ lại đến chỗ này, hắn bỗng nghe được một tiếng chu chéo mười phần sợn gai ốc đột ngột vang lên. Ngay sau đó là hàng loạt tiếng chu khác, tạo thành một đống tạp âm hỗn loạn khiến lòng người sinh ra cảm giác bực bội không tên, tinh thần căng thẳng. Lúc này, những chiếc đuôi bọ cạp ngoại cỡ đang giơ cao đống đồng loạt hạ thấp xuống. Nhưng én nên biết đây không phải chuyện hay ho gì, vừa nãy hẳn đã nói cho hắn rằng đó chính là dấu hiệu chuẩn bị tấn công của bọn chó dại. Quả nhiên, không để hắn phải đợi lâu, trong vô số âm thanh gào rú đinh tai nhức óc, hàng trăm con chó dại đuôi bọ cạp không hẹn mà cùng lao nhanh về phía bọn họ từ bốn phương tám hướng. Én nên tinh mắt nhìn thấy có mấy con xui xẻo bị giẫm đạp té ngã, sau đó bị một số đồng bọn tới sau không chút thương tình cắn xé phanh thây. Đúng thật là chó dại. Hắn khẽ lẩm bẩm, coi như hiểu được tại sao hắn lại không hòa mình cùng bọn quái vật này như khi còn ở hang ổ lũ gỗ lìn. Nhưng bây giờ không phải là lúc thích hợp để én nên cảm thán về độ man dợ của chó dại đuôi bọ cạp. Hắn ngưng mắt liếc nhìn thế lao tới của bầy chó, sau đó nhanh chóng báo cáo tình hình cho những người ở dưới. Đương nhiên là không phải bằng miệng. Lập bộ sô lẹm. Một tia sáng chói mắt bắn ra từ đầu đũa của hắn, dọi xuống chỗ gạ lần đảm nhiệm trọng trách phòng thủ. Đây là tín hiệu cho thấy số lượng chó dại đuôi bọ cạp ở phía gạ lần là nhiều nhất. Tín hiệu vừa được phát ra, hắn liền thấy rủ lì ẹn thoăn thoắt nhảy vọt mấy cái liền nhảy tới trước trận địa của gã tóc vàng. Sau đó cuộc chiến liền bắt đầu, phe bọn họ là kẻ nổ súng trước, theo đúng nghĩa đen. Chíu, đoằng, chíu, đoằng. Từng tiếng nổ thanh thúy vang lên, nghe cực kỳ bắt tai, so với âm thanh của chim sẻ một mà ẹn nền từng thử qua quả thật không biết tốt hơn biết bao nhiêu lần, khiến hắn càng cảm thấy quyết định không mua trước đó của mình là chính xác. Bốn người của đoàn ảo tưởng nguyên thủy tựa hồ đều đã trải qua huấn luyện kỹ càng, những phát súng đầu tiên không hụt bất kỳ một viên nào, lục tục có chó dại đuôi bọ cạp ngã xuống. Nhưng én nên nhìn lại số lượng đông đảo của chúng, chợt nhận ra trong tình cảnh này chỉ có thần xạ thủ mới bắn hụt được. Nhìn thấy bóng dáng thấp bé của Julien đã bắt đầu xông vào giày xéo bầy chó, hắn cũng bắt đầu niệm chú gia nhập chiến đấu. Dù sao đạn của chim sẻ năm cũng được chuyển hóa từ đá thực tại, mỗi một phát súng đều là vàng dòng mặt trắng. Bây giờ đang là đồng đội, về tình về lý, hắn đều nên giúp bọn hắn tiết kiệm được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Incendio. Én nên bắn một tia lửa xuống chiến trường, trong đầu không nhịn được nghĩ, những lúc thế này, phèn phi giờ chắc chắn là thích hợp nhất. Chương 155, kết thúc nhưng việc dùng lời nguyền lửa quỷ cũng chỉ dừng ở mặt ý nghĩ mà thôi, kể cả bây giờ có biết được lời nguyền này thì én nền cũng sẽ không dễ gì sử dụng. Bởi hắn đã nói với hắn, toàn thân của lũ chó dại đuôi bọ cạp này gần như chẳng có giá trị gì, bao gồm cả cái đuôi nhìn qua cực kỳ đặc thù của nó. Trên người bọn chúng, chỉ có duy nhất một bộ phận quan trọng là túi nước bọt nằm ở trong cổ họng coi như đáng giá, thường được dùng làm phụ liệu cho huyết thanh cuồng sĩ. Nhưng én nền lại không vì vậy mà chỉ thi triển bùa choáng để đối phó bọn chó, trái lại liên tục dùng phép có sức sát thương cao nhất hiện giờ của bản thân là bùa tạo lửa. Bởi đối phương ngay sau đó cũng nói với hắn, so với túi nước bọn, ưu tiên tối quan trọng vẫn là lấy hiệu suất cao nhất tiêu diệt lũ chó dại này, không được để cho bọn chúng tiếp cận. Dù sao một hai nhát cắn của chó dại đuôi bọ cạp chắc chắn sẽ khiến chuyến mạo hiểm này đứt gánh giữa đường. Dẫu là đang ở trên không trung, én nền cũng có thể tinh mắt thấy được dù lì én không chút do dự đâm kiếm xuyên cổ họng của một con chó, mặc cho quý ngài nhỏ con này gần như đã đứng ở thế bất bại trước bọn chúng với năng lực của mình. Ừm. Mắt thấy có một toán chó dại đã tới rất gần vòng phòng ngự chỗ hạn, hắn liền nhanh chóng hạ thấp xuống, sau đó quyết đoán niệm liền mấy phát vừa trượt. Vỡ lại CO. Vỡ lại CO. Vỡ lại CO. Ngay tức khắc, mặt đất dưới chân bọn chó dại đuôi bọ cạp ấy đột ngột trở nên trơn trượt lạ thường, khiến chúng trong lúc nhất thời không khống chế được thân thể của mình, nhao nhao trượt xuống dưới hào đất do ả mà xào ra. Tiếng rú thảm vang lên, máu thịt văng tung tóe, phần lớn trong số chúng đều bị những cọc đá nhọn bên dưới đâm thủng thân thể, chỉ có số ít may mắn đạp lên người đồng bọn mà sống sót. Nhưng những con chó dại đuôi bọ cạp còn sống sót cũng không tranh thủ trèo ra, trái lại bắt đầu cắn xé, ăn thịt đồng loại ngay dưới thân mình. Thật là giống loài mặt hạ. Én nền và mũ phân loại có cùng một ý nghĩ như vậy, hắn tiếp tục niệm mấy phát incendio, giải quyết nốt lũ chó dại ấy. Sau đó hắn liền quay trở lại chỗ cao, quan sát xung quanh xem có biến động gì hay không. Rất may mắn, đến tận khi con chó dại đuôi bọ cạp cuối cùng bị Dụ Lý ẻn một kiếm phân thành hai khúc, vẫn không có một loại quái vật hoặc là một nhóm nhà mạo hiểm nào khác xuất hiện gần nơi này. Cũng không có ai trong đội bị chó dại cắn phải. Đúng lúc này, một bảng thông báo chợt bắn ra khỏi giờ ship của NN. Đây là tổ đội, ảo tưởng nguyên thủy thống kê chiến tích tùng thủ, 24 tay đấm đất, 21 người ngồi lại, 17 pháp sư đội mũ, 17 kẻ đánh hơi, 12 bạn của muôn loài, 9 NN vừa ngó qua bảng thông báo vừa cưỡi cờ lịn xuyệt năm đáp xuống mặt đất. Cái gọi là thống kê chiến tích này hắn vừa nhìn qua liền hiểu ngay, chính là mức độ đóng góp của mỗi thành viên trong tổ đội đối với chiến dịch này, có thể xem là cơ sở tốt nhất để phân chia chiến lợi phẩm một cách công bằng. Nhưng nếu đã như vậy, cớ gì lúc thanh lý hang ổ của bọn gỗ lìn lại không thấy nó nhảy ra? Eden tự hỏi, sau đó rất nhanh đã tự tìm thấy câu trả lời. Quyền công bố chiến tích hẳn là nằm trong tay đội trưởng hắn liếc qua si doàn một cái. Cho nên đám gỗ lìn lúc trước đúng thật là chỉ để thử tay, cho nên mới không cần xác nhận rõ ràng mức độ đóng góp của các thành viên. Hắn nhìn con số 24 của Julian, nghĩ tới biểu hiện có thể xưng là sát thủ loài chó của đối phương, bất chợt cảm thấy rất có độ tin cậy. Cho nên cái thống kê này cũng là do dòng chảy tạo hóa làm ra. Hắn thầm nghĩ, sau đó còn xác nhận lại một lần với Hàn, nhận được câu trả lời khẳng định. Lúc này hắn lại thấy Si Doãn vỗ vỗ tay hai cái, cao giọng nói, mọi người mau chóng thu thập chiến lợi phẩm, tranh thủ thời gian tiếp tục lên đường. Hàn, chú hướng dẫn cho phù thủy lấy túi nước bọt. Đã rõ. Không thành vấn đề, đoàn trưởng. Thế là Eden liền bắt đầu theo Hàn học cách cắt cổ thi thể bọn chó dại đuôi bọ cạp để thu thập túi nước bọt bên trong. Thấy Hàn lấy ra một con dao nhỏ, không chờ đối phương lấy tiếp con dao thứ hai ra, hắn chỉ liếc qua một cái liền dùng phép biến hình biến một hòn đá thành cái tương tự, hơn nữa còn dùng đùa làm sạch cùng đùa tạo lửa để khử trùng. Hàn im lặng trong chốc lát rồi cũng bắt tay vào việc, tóm lấy xác của một con chó dại đuôi bọ cạp, đồng thời nói, anh xem kỹ động tác của tôi, chúng ta trước tiên đâm vào chỗ này, có thể đảm bảo sẽ không vô tình đâm trúng túi nước bọt của nó. Máu tươi phun ra, ngoại trừ mùi tanh tưởi đặc trưng của máu còn kèm theo vị ngai ngái khó chịu. Sau đó Hàn bắt đầu dùng sức dọc, nhưng không theo phương ngang mà theo hình vòng cung, nửa đầu hướng dao đi xuống, nửa sau hướng dao đi lên. Đối phương giải thích, mổ theo cách này, trừ phi quá xui xẻo gặp phải con có cấu tạo dị dạng, bằng không khó mà cắt trúng túi nước bọt của nó. Hàn vừa dứt lời liền buông dao xuống, dùng tay nắm hai bên chỗ hở mà mình mới mổ ra rồi dùng sức xé mạnh một cái. Sau đó hắn không chút do dự thò tay vào trong, kéo ra một cục thịt nhỏ màu đen, bề mặt đầm đìa máu tươi. Đó chính là túi nước bọt của chó dại đuôi bọ cạp. Trên túi nước bọt này có một đoạn thịt dài nối vào trong cổ họng của con chó dại, trông như dây rốn. Hàn dùng chính thứ đó buộc thành một nút thắt chặt, sau đó không chút do dự cắt đi phần còn dính liền với thi thể của chó dại đuôi bọ cạp. Đối phương đung đưa túi nước bọt trong tay, cười nói, "Kèn ken, vậy là xong rồi. Anh cũng lấy một con thử xem sao." Eden gật đầu một cái, nhanh chóng từ trong đống xác chó tìm ra thi thể của một con vẫn còn phần cổ nguyên vẹn, bắt đầu động thủ. Trong ánh mắt không giấu được kinh ngạc của Hàn, sau lần đầu có phần chúc chắc, đến lần mổ thứ hai, hắn tựa hồ sao chép ý nguyên hành động của đối phương khi nãy, vô cùng thuần thục cắt cổ con chó dại đuôi bọ cạp trong tay, lấy ra túi nước bọt. Nếu không phải biết hắn đúng thật là tân thủ, Hàn còn tưởng rằng đây là tên nhà mạo hiểm kỳ cựu nào đó đấy chứ. A ha ha, chúng ta tranh thủ thời gian thôi. Đối phương cười gượng một tiếng, sau đó cùng hắn bắt đầu không ngừng lấy đi túi nước bọt từ xác bọn chó dại vẫn còn có giá trị thu thập. Để cho thuận tiện, Eden còn biến một tảng đá lớn thành một chiếc xe đẩy hàng thường thấy trong siêu thị, dùng nó để chứa túi nước bọt thu thập được. Thế là trong mắt của toàn bộ đoàn ảo tưởng nguyên thủy, so với một tên phù thủy, hắn lại càng giống một tiệm tạp hóa di động. Thậm chí còn hơn cả thế, dù sao tiệm tạp hóa nhà ai lại bán xe đẩy hàng. Cả bọn cũng không khách khí, nhao nhao cất đi mấy cái túi vải định dùng để bọc chiến lợi phẩm lại vào trong túi gương, nhờ Eden cũng biến cho mình một chiếc xe đẩy hàng. Chẳng bao lâu sau, tất cả những túi nước bọt còn nguyên vẹn đều đã bị thu thập sạch bách, Eden cùng đoàn ảo tưởng nguyên thủy nhanh chân mang chiến lợi phẩm trở về chỗ xe thổ. Hắn nhìn qua đống xác chó máu thịt khắp nơi, bốc mùi tanh tưởi ở sau lưng, nếu mày hỏi Hàn, cứ để như vậy sao? Đối phương lắc đầu cười, đưa tay chỉ bầu trời, anh yên tâm, bọn kền kền mặt người rất sẵn lòng phục vụ. Chúng vẫn luôn nằm trong top 3 tập đoàn công nhân vệ sinh môi trường của siêu nhiệt giới. Eden nhìn lên bầu trời không bóng chim bay, nửa tin nửa ngờ. Chỉ là rất nhanh sau đó, khi hắn cùng đám người trở lại bên cỗ xe thổ, một loạt bóng đen không biết từ lúc nào đã xuất hiện trên không trung, chỗ bọn họ đã chiến cùng lũ chó dại. Chúng là những con kền kền có thân hình to mọng, sải cánh chí ít phải hơn 3 mét, màu lông vô cùng tạp nham, không có mị cảm gì đáng nói. Nhưng đáng chú ý nhất phải là phần giao diện của bọn chúng, ngoại trừ cái mỏ dài vô cùng đặc thù thay thế cho phần mũi, toàn bộ những bộ phận còn lại đều chẳng khác gì một gương mặt người. Quỷ dị hơn nữa là tất cả những con kền kền mặt người này đều đang lộ ra một nụ cười cực kỳ biến thái, ngoác đến tận mang tai. Loa điểm, cảm ơn các ngài vẫn còn để cử ủng hộ. Chương 156, theo đuôi mẹt lìn mặt rỗ. Mấy con chim này xấu điên. E rằng chỉ có Hạ Dịt mấy thẩm nổi vẻ đẹp của bọn chúng. E nên cùng mũ phân loại bàn luận đôi câu, sau đó quay sang hỏi Hàn, trên thân bọn kền kền này có thứ gì giá trị không? Trong lúc ấy, Hàn giống như thấy trước được tương lai, chỉ cần bản thân nói có là hắn sẽ lập tức vung cái que thần kỳ kia làm gọi lũ kền kền mặt người. Thế là vội vàng lắc đầu xua tay đáp, không có. Không có. Sau đó nói thêm, trái lại là đằng khác, bất kỳ kẻ nào dám cả gan giết chết bọn chúng, trên người nhất định sẽ bốc lên một mùi hôi khó ngửi cùng cực, phải mất 7 ngày mới hết, dù là vắt kiệt một thùng xà phòng cũng vô dụng. Đối phương còn đưa ra ví dụ có phần trực quan, ban nãy anh cũng nghe thấy cái mùi trong hang ổ bọn gỗ lìn rồi đấy, cứ lấy mùi vị đó nhân lên 10 lần là được. Vậy thì đúng là phải tránh xa mới được. E nền khẽ gật đầu, trong lòng thầm nghĩ, ai giết chết nó thì kẻ đó sẽ trở nên bút bụi, cơ chế này có vẻ giống như một lời nguyền. Cũng không biết bùa giải thông dụng có thể xử lý được không. Hắn không khỏi sinh ra mấy phần tò mò, nhưng cũng sẽ không dại gì mà lấy thân mình ra thử nghiệm. Trong lúc én đen trò chuyện cùng hạn, đối tượng trong lời nói của hai người lũ kền kền mặt người đã xà xuống bãi chiến trường do đám bọn họ để lại, bắt đầu sâu xé bữa sơn hào hải vị trước mặt. Không phải cái miệng cười toe toét vô cùng quỷ dị kia, lũ kền kền vậy mà vẫn dùng cái mỏ dài của chúng để xé thịt nhấm nháp. Nhưng trong lúc đó thì cái miệng của bọn chúng cũng không nhàn rỗi, bắt đầu cười không ngừng. É hé 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 hé, é hé hé. Én đen nghe được tiếng cười vô cùng chói tai của lũ kền kền mặt người, không khỏi nhíu mày lại, âm thanh biến thái như vậy. Hạn ở một bên nhún vai đáp, ừm, quả thật rất khó nghe. Có điều nói ra có thể anh không tin, nhưng giọng cười này của bọn kền kền thật ra đã được xác nhận chính là cách mà chúng cầu siêu cho những vong hồn có thể an nghỉ. Rốt cuộc phải tạo bao nhiêu nghiệp mới phải gặp đội kèn chống này, lúc chết đây hẹn đền khẽ trợn mắt một cái. Hắn cùng những người khác rất nhanh đã quay trở lại chỗ xe thổ độc rất long, cả bọn phối hợp với nhau đem gần 200 cái túi nước bọt của chó dại đuôi bỏ cạp lên xe, bỏ vào trong khoang chứa chuyên dụng. Thật may mắn làm sao, mấy cái khoang chứa này lại còn có thể ngăn cách mùi. Hẹn đền thầm thở phào một hơi, hắn còn tưởng rằng suốt quãng đường sau đó sẽ phải chịu cái mùi tanh hôi khó ngửi của đống chiến lợi phẩm này. Amas tiếp tục điều khiển cỗ xe lên đường. Trong lúc đó, Hàn bắt đầu giúp Én Nền tính toán thu nhập của hắn sau khi xử lý đống túi nước bọt đó. Theo giá thị trường lúc này, túi nước bọt của chó dại đuôi bọ cạp có giá khoảng 15 đá thực tại một túi. Chúng ta hiện có hết thảy 198 cái, với mức độ đóng góp của anh, đại khái có thể được chia trong lúc đối phương còn đang tính nhầm thì hắn đã phun ra một con số, khoảng 500 viên. Hả? À đúng vậy. Hàn quên đi phép tính trong đầu, cười nói, anh tính toán cũng nhanh thật đó. Quen tay hay việc mà thôi. Ồ, vậy công việc trước đó của anh hẳn là cần tính toán rất nhiều. Cũng có thể coi là như vậy. Én Nền khẽ gật đầu cười nhạt. Hắn tựa lưng vào vách thùng xe để nghỉ ngơi, thông qua cửa sổ nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài cỗ xe. Dưới tay lái của Amas, hai con độc giác long lúc này đã kéo theo cỗ xe đến chỗ khá cao so với lúc mới vừa xuất phát. Cũng nhờ đó mà Én Nền hiện tại mới có thể nhìn thấy thứ quan cảnh đã khiến cho khu vực này được gọi là đồi trăng rơi. Đó là một hồ nước lớn có hình dạng như trăng lưỡi liềm, xung quanh có hai dãy núi đá trùng trùng điệp điệp chạy xuôi theo đường nét của nó. Nhưng đây cũng không phải kỳ quan thắng cảnh đẹp đẽ gì, bởi ngoài trừ hình thù đặc biệt, những thứ còn lại của hồ nước này thật không có gì để khen. Bên trên của nó bị một lớp sương mờ màu xám phủ lấy, lượn lờ như trướng khí. Nước hồ cũng chẳng phải kiểu long lanh xanh biếc như khung cảnh thần tiên gì, trái lại có một màu đen đen nâu nâu trông khá là bẩn tưởi, như có ai đó cố ý vứt dầu bị tràn ngoài biển vào đổ xuống đây. Ở chỗ đấy có gì đặc sắc không, Hàn? E nền trỏ ngón tay đến chỗ hồ nước hình trăng khuyết, nhẹ giọng hỏi Hàn. Người sau lắc đầu đáp, nếu anh coi một hố phân siêu to khổng lồ là đặc sắc, vậy thì đó chính là điểm đặc sắc duy nhất của nó, phù thủy. Hắn nghe vậy không khỏi nhướng mày một cái, tập trung nhìn vào màu sắc của nước hồ. Ý anh là giống như anh nghĩ. Hàn gật đầu một cái khẳng định, sau đó nói thêm, không biết vì lý do gì, trừ phi là ở quá xa, hoặc gặp phải tình huống gì đó, tất cả quái vật ở xung quanh hồ nước đều sẽ tập trung lại đó để phong ế. Khoe mắt của En Nền không kìm được co giật mấy cái, chẳng nhịn được hỏi thêm một câu, dưới đó có cá sao? Có. Hàn tiếp tục gật đầu khẳng định. Hơn nữa con nào con nấy vô cùng to khỏe, có thể chiến với cá sấu, hà mã. En Nền nghe xong không khỏi chép miệng hai cái như định nói gì đó. Cuối cùng cảm thấy bản thân tốt nhất vẫn là không nên hỏi làm sao mà đối phương biết được chuyện này. Có những thứ vẫn không nên biết thì hơn. Hắn thầm nhủ một tiếng, nhưng trong lòng thì vẫn đang phỏng đoán vì sao đám quái vật lại tụ tập chút bầu tâm sự ở chỗ hồ nước kia. Là một loại nghi thức nào đó sao? Nếu vậy thì nghi thức đó cũng bốc mùi thật đấy. Hoặc đây là cách một con quái vật bậc cao ẩn nút trong hồ sử dụng để tấn cấp. Ví dụ như siêu cá cha hoàng đế. Trong lúc Én Nền còn đang đặt ra một vài giả thuyết khác, hắn chợt nghe gã lần hô lên, có chó theo đuôi, đoàn trưởng. Lại là lũ chó dại sao? Số lượng đông đảo ghê trong đầu En Nền hiện lên bộ dạng của bọn chó dại đuôi bọ cạp, nhưng ngay sau đó từ phản ứng của những người còn lại trong đội, nhất là Si Đoạn, hắn liền biết nhận định của mình là sai. Chỉ thấy đối phương ra hiệu cho Amas dừng xe, nhưng không hề để tất cả mọi người rời xa cỗ xe, giống như ban nãy, trái lại chỉ một mình nhảy xuống xe. Si Đoạn đứng tựa vào thùng xe, dáng vẻ như đang chờ ai đó. Đầu En Nền lập tức nảy số, cho nên chó theo đuôi là người. Cây bố phép gỗ thông chớp mắt liền chừa xuống tay hắn. Nhưng chờ được một lúc, ngoại trừ gió bụi, không có một bóng người hay quái vật nào xuất hiện cả. Có điều En Nền vẫn giữ nguyên cảnh giác. Qua những biểu hiện từ lúc vừa xuất phát đến giờ, hắn nhận định rằng năng lực mạo hiểm của đoàn ảo tưởng nguyên thủy rất không tệ, khó mà mắc sai lầm đơn giản như vậy được. Vụ, vụ. Ở ngoài xe, sau một hồi hóng gió, đoàn trưởng Si Doàn ngó lên trời một cái, chợt lạnh nhạt hỏi, còn không đi ra nói chuyện? Các người muốn trực tiếp khai chiến sao? Bầu không khí im ắng trong thoáng chốc, rồi chợt có tiếng cười vang lên, ha ha ha. Đội trưởng Si Doàn hiếu chiến thật đó. Âm thanh vừa dứt, chân mày của En Nền chợt nhíu lại. Trong tầm mắt của hắn, chẳng biết từ khi nào đã có hai cỗ xe thổ độc giác long tiến đến từ hai bên của bọn họ. Trên mỗi cỗ xe đều được cắm hai cây cờ lớn, mặt cờ có hình một chiếc răng nanh nhuốm đầy máu. Loa điểm, cảm tạ ngài dùng đã mời một ly hít kỳ lửa, xin được phép hút sạch tới giọt cuối cùng. Chương 157, nanh sói nhuốm máu. En Nền nhận ra đoàn huy của đám người này. Trái với đoàn ảo tưởng nguyên thủy, theo như những gì hắn biết thì nanh sói nhuốm máu là một đoàn mạo hiểm lớn hàng thật giá thật, thành viên nghe đâu có hơn trăm người. Sở phép thuật trong gương chủ yếu chỉ tập trung giải quyết các sự vụ bên trong tòa thành, Ở khu vực ngoài thành thì lỏng lẻo hơn rất nhiều, trong lòng En đền hơi trầm xuống, nhưng khi nhìn qua vẻ mặt bình tĩnh của những người còn lại trong xe, hắn lại thoáng cảm thấy yên tâm. Chúng ta không xuống xe sao? En đền nhìn về phía Hàn. Đối phương cười lắc đầu đáp, không cần. Sở phép thuật trong gương không đòi được tiền từ lũ quái vật, nhưng nhân loại thì được đấy, phù thủy. Hắn nghe xong liền hiểu được, cỗ xe thổ độc giác long này hóa ra lại còn là một lớp bảo vệ khá là an toàn trước những kẻ có ý đồ xấu, trừ phi bọn chúng có thể gánh chịu khoản tiền đền bù kết xù. Nếu mà không có lợi ích lớn hơn, hay có thù không đội trời chung, hẳn là không có ai dại dột mà bất chấp tấn công cỗ xe. Huống chi, mặc dù nói là sở phép thuật trong gương không thiết tha gì việc xử lý xung đột của siêu nhện giới, nhưng nếu có tính chất nghiêm trọng như liên quan tới mấy mạng người, e nền cũng không cho là họ sẽ khoanh tay mặc kệ. Nghĩ tới đây, hắn đưa tay lên chỉnh lại vành mũ phân loại, lòng thầm may mắn vì đã chấp nhận giao dịch ngầm với tên chỉ huy bụng vệ sở tàn lạc kia. Nếu để cho tin đồn về ông lộ ra ngoài, vậy có 10 chiếc xe thổ cũng không gánh nổi. E nền nói trong đầu với chiếc mũ. Hừ, mũ ta đây chính là quý giá như vậy đó. Mũ phân loại được dịp liền lên mặt. Ở ngoài xe, hai cỗ xe thổ độc giác long của đoàn nhanh sói nhuốm máu lúc bấy giờ cũng đã tiếp cận chỗ bọn họ. Ở cỗ xe bên phải, có một gã đàn ông rất là ngông nên ngồi xếp bằng trên nóc thùng xe, lưng tựa vào một cây đại đao dài tới gần 2 mét, thân đao rộng đến tận khoảng một gang tay dưới của đàn ông trưởng thành. Hắn có một quả đầu xù xù dựng dựng, không thua gì mái tóc siêu xài dạn của gã lần, chỉ khác là có màu nâu đỏ thay vì vàng. Trên mặt hắn treo một nụ cười để lộ hai cái răng nanh, trông vô cùng có tính công kích, nhưng thứ khiến ẹn đền để mắt nhất lại là thứ thời trang phang thời tiết của tên này. Không thấy nóng sao? Ẹn đền chép miệng một cái. Nhiệt độ trong siêu hiện giới lúc này tuy không thể nói là nóng, nhưng cũng chẳng phải mùa đông. Hắn thật không rõ vì sao lại có người muốn khoác lên mình mấy lớp lông thú dày như vậy. Lúc này, Hàn chợt nhích lại gần ẹn đền thêm một chút, nhỏ giọng nói với hắn: Đoàn nhanh sói nhuốm máu có hết thảy 4 người đứng đầu, danh hiệu lần lượt là sói điên, sói thép, sói ba mắt cùng sói lực sĩ. Người này chính là một trong 4 kẻ đứng đầu đó, sói lực sĩ vụ cả. Năng lực của hắn chính là sở hữu siêu sức mạnh. Mặc dù siêu sức mạnh là dạng năng lực khá đại trà, nhưng vụ cả có thể trở thành một trong 4 người đứng đầu nhanh sói nhuốm máu cũng nhờ cường độ năng lực của hắn vượt xa những kẻ khác. Có lời đồn rằng hắn ít nhất được phân hạng C. Đối phương chỉ cây đại đao sau lưng gã đàn ông ngồi trên nóc thùng xe vụ cả rồi nói thêm: Hơn nữa nghe đâu hắn được sinh ra trong một gia tộc lâu đời, có truyền thống sử dụng đại đao mấy trăm năm, từ nhỏ đã được rèn giũa luyện tập loại vũ khí lạnh này. En đền nghe xong, mí mắt không khỏi giật giật, khẽ liếc nhìn hẳn một cái. Anh biết nhiều như vậy, không sợ đoàn mệnh sao? Hắn nói thầm một câu. Sự chú ý vẫn chưa một khắc nào rời khỏi diễn biến ngoài xe. Vừa rồi trong lúc hàng còn đang chia sẻ thông tin cho En đền, đã thấy vụ cả đông đưa tay ra sau rút cây đại đao ném xuống. Không biết đối phương sử dụng kỹ xảo thế nào, chỉ gặp cây đại đao cứ thế cắm thẳng xuống mặt đất cách chỗ của Si Doãn khoảng 3 mét. Vu Cả ngay sau đó cũng chợt búng người nhảy tới, vững vàng đặt chân lên đầu chuôi đao, lấy tư thế từ trên cao nhìn xuống Si Doãn, tựa hồ muốn dùng cách này để gây áp lực lên đoàn trưởng đoàn ảo tưởng Nguyên Thủy. Nhưng có vẻ như không hề có tác dụng. Lúc này chỉ thấy Si Doãn ung dung không đội nghiêng người một cái, không đối diện với Vu Cả, nhưng cũng không hề quay lưng lại với kẻ được xưng là sói lực sĩ này. Hắn không nói gì, chỉ dùng mũi giày nịch mấy hòn đá dưới chân, tựa như có hứng thú với bọn chúng hơn là kẻ có gu ăn mặc dị hợm như đối phương. Trái với vẻ ngoài của mình, Vu Cả lại có phần điểm đạm lạ thường, không hề bị thái độ này của Si Doãn chọc tức. Hắn cười ha hả, trước tiên nói một câu tán dương: Chúng tôi rõ ràng đã che giấu rất tốt hành tung của mình, bất kể là mùi vị hay là âm thanh, vậy mà vẫn bị mấy người phát hiện, cũng đáng gờm thật đó. Sau đó mới hỏi: Chúng tôi rốt cuộc đã phạm sai lầm ở chỗ nào? Không biết đội trưởng Si Doãn có thể chỉ điểm một chút. Ở trong xe, En đền nghe vậy không khỏi liếc về phía gã lần một cái, cũng bắt đầu suy nghĩ về vấn đề này. Nếu quả thật giống như lời hắn nói, vậy gã lần là dựa vào đâu đánh hơi được sự xuất hiện của bọn họ? Đặt giả thiết rằng thủ đoạn của đám người này có thể ngăn chặn được cái mũi của gã lần, như vậy hắn đưa tay lên vuốt nhẹ cằm, vô số ý nghĩ xoay chuyển nhanh chóng. Ừm. Ánh mắt én nền chợt lóe lên một cái, chẳng mấy chốc hắn đã nghĩ đến một trường hợp khả thi. Gã có thể không đánh hơi được bọn họ, nhưng có thể đánh hơi được những thứ khác mà. Nếu như có thể ghi nhớ mùi của những thứ dọc đường hoặc là trực tiếp chuẩn bị sẵn đồ vật giải xuống, vậy khi đám người này đi qua, nhất định sẽ gây ra biến hóa. Có thể là mùi vị thay đổi, cũng có thể là bị thủ đoạn mà họ đã dùng làm cho biến mất. Mà dù là loại nào đi nữa, cũng không thoát được chiếc mũi của gã lần. En đền cho rằng suy đoán của mình rất có tính khả thi, nhưng hắn đương nhiên sẽ không thể nào đem nó nói cho Vu Cả biết. Si Doãn tất nhiên lại càng không, im lặng không nói tiếng nào, tựa như không hề nghe được thắc mắc của đối phương. Thấy bầu không khí có vẻ hơi căng cứng, vì để đề phòng, En đền cơ nhẹ đũa phép, thấp giọng niệm lên một câu thần chú, hồ mẹn nùm dập lì ô. Một gợn sóng vô hình lấy hắn làm trung tâm lan ra xung quanh, sau một thoáng liền biến mất, không để lại dấu vết gì. Không có sao En đền thầm đủ, câu thần chú hắn vừa thi triển là một biến thể của đùa hiện hình, có tác dụng làm lộ diện các đối tượng con người đang ngụy trang, ẩn lấp. Ở trong xe chỉ có Hàn chú ý tới hành động của En đền, mặc dù không biết hắn vừa làm cái gì, nhưng đối phương biết lúc này quan trọng hơn là yên lặng theo dõi động tĩnh bên ngoài. En đền cảm nhận được ánh mắt của đối phương, bèn thấp giọng giải thích một câu để tránh gây hiểu lầm không đáng có. Bên ngoài cỗ xe thổ, sau một hồi im lặng có vẻ như Vu Cả cũng không kiên nhẫn được nữa. Nụ cười trên mặt của hắn biến mất, răng nanh thì vẫn lộ ra, giọng điệu đông trở nên hùng hổ, lẽ nào một thắc mắc nhỏ nhoi như vậy cũng không giải đáp được sao? Si Doãn. Nhưng rõ ràng là không dọa được đoàn trưởng đoàn ảo tưởng Nguyên Thủy. Si Doãn thậm chí còn trực tiếp quay lưng lại với đối phương, lạnh lùng đáp lại: Muốn chiến thì tới đi, Vu Cả. Còn nếu vẫn muốn tiếp tục theo đuôi, vậy xin tránh đường cho bọn này quay về tòa thành trí tuệ. Ừm. Lời này của Si Doãn vừa dứt, trên hai cỗ xe thổ của đoàn nhanh sói nhuốm máu trận có rất nhiều người thò đầu ra, thậm chí còn có mấy người trực tiếp nhảy xuống xe. Ennen nhìn lướt qua, ước chừng có gần 30 người, tên nào tên nấy bộ dạng hung hãn, dường như chỉ cần một câu nói của Vũ Cạ liền sẽ xông tới làm thịt bọn họ. Nhưng nhìn thấy cảnh này, hắn lại có cảm giác là trận này khả năng cao là không đánh được. Loa điện, tạ ơn các ngài Phạm Hoàng Nam, Nấm Quân Vương, LLK.V.4225 vẫn còn đề cử. Vô cùng cảm kích ngài Nuts đã mời một chai nước ép bí ngô ở tiệm công tức mật. Chương 158, đến đích quả nhiên như dự cảm trước đó của Ennen, sau đó không có bất cứ cuộc chiến nào xảy ra giữa bọn họ với đoàn nhanh sói nhuốm máu. Dưới chân ngọn đồi hoang, Vu Ca đứng ở trước nhất, lặng lặng nhìn cỗ xe thổ của bọn Ennen đang dần đi xa, hướng về phía tòa thành trí tuệ. Một gã thành viên trong đoàn tiến tới bên cạnh hắn, hỏi với vẻ khó hiểu, "Thủ lĩnh, chúng ta cứ để bọn họ đi như vậy sao?" Vu Ca ma sát trôi đại đao, cũng không thèm nhìn gã, chỉ hỏi ngược lại, "Vậy theo ngươi nên làm cái gì?" "Đương nhiên là rượu mời không uống thì cho uống rượu phạt, đoàn chúng ta người đông thế mạnh, nhất định có thể để bọn chúng đi vào khuôn khổ." Nghe đối phương nói vậy, hắn khịt mũi một tiếng tỏ vẻ khinh thường rồi đáp, "Áp dụng vào người bình thường đúng là sẽ hữu dụng, nhưng đáng tiếc ở thế giới này không có ai là người bình thường." Vu Ca nheo nheo mắt, nói tiếp, "Đối với siêu năng lực ra mà nói, cái gọi là người đông thế mạnh cũng chỉ là một con số vô hồn, vô nghĩa. Ngươi hẳn là chưa quên kết cục của đoàn thiết kỵ hoàng kim đâu nhỉ?" Gã thành viên bên cạnh hắn nghe vậy, trong đầu không khỏi nhớ về một đoạn video do quán mắt rồi tung ra hồi năm ngoái. Nội dung video đó rất đơn giản, nhưng đến nay vẫn còn làm gã rung động mỗi khi nhớ lại. Nhân vật chính của video chính là hơn 500 thành viên của đoàn thiết kỵ hoàng kim mà Vũ Cạ vừa nhắc đến, nhưng đáng tiếc rằng họ lại là nhân vật chính trong một vở bi kịch. Vì một mâu thuẫn nào đó ít ai biết, giữa đoàn thiết kỵ hoàng kim và kiếm khách trong mây đã xảy ra một cuộc chiến. Kết cục là toàn bộ thành viên của đoàn, bao gồm 3 nhà mạo hiểm dạ bẩm sư tử đều bị cắt đứt gân tay gân chân, hơn nữa còn không cách nào chữa trị được bằng phương thức bình thường, 99% trong số họ đều đã ra từ sự nghiệp mạo hiểm trong siêu nhẹ giới. Về phần kiếm khách trong mây, người này đến nay vẫn là nhân vật có thanh danh vang dội, thường là chủ đề bàn tán như Ennen đã từng nghe được lúc mới đến quán rượu Tứ Phương. Những hình ảnh bi kịch của đoàn thiết kỵ hoàng kim hiện lên trong đầu gã thành viên đoàn nhanh sói nhuốm máu, khiến gã không khỏi dùng mình một cái. Dù vậy, gã vẫn cứng miệng nói, "Nhưng đám ảo tưởng nguyên thủy kia có thể sánh được với kiếm khách trong mây sao, thủ lĩnh?" Vu Ca lúc này mới liếc gã một cái, giọng có chút lạnh nhạt, "Nếu sói điên ở đây, vậy ngươi lúc này đã không còn răng ăn cháo." Đối phương lập tức im miệng, hơn nữa trong mắt còn hiện lên vẻ hoảng sợ khi nghe hắn nhắc đến sói điên. Nhưng gã không biết rằng nếu người dẫn đội là sói điên, vậy chưa cần gã nói câu nào thì đối phương đã nhào lên sống mái với đám Si Doãn rồi, Vu Ca thầm nghĩ. Bọn họ không sánh được với kiếm khách trong mây, nhưng chúng ta cũng không phải thiết kỵ hoàng kim. Nhìn thấy cỗ xe thổ độc rắc long của bọn Ennen đã hoàn toàn khuất bóng, hắn cũng thu hồi ánh mắt, vác theo cây đại đao trở lại trên nóc thùng xe, ra hiệu cho đám thành viên tiếp tục di chuyển. Có một chuyện mà Vu Ca không giải thích cho gã thành viên kia, vì sao hắn lại mang vết xe đổ của đoàn thiết kỵ hoàng kim ra làm ví dụ. Khi một siêu năng lực ra khai phá năng lực của bản thân tới một mức độ nào đó, họ còn có thể thức tỉnh thêm một số năng lực khác, một trong số đó chính là khả năng dự cảm. Vừa rồi Vũ Cạ không phải là không có suy nghĩ sử dụng vũ lực, chỉ là khi ý định đó vừa dâng lên, một cảm giác buồn chồn khó tả cũng cùng lúc xuất hiện trong lòng hắn. Cũng vì vậy mà sau một thoáng đắn đo, cảm thấy không thể nắm chắc phần thắng, hắn bèn quyết định để cho đám người Ennen vô sự rời đi. Nếu đổi lại là có một nửa lực lượng của đoàn nhanh sói nhuốm máu ở đây, hắn nói gì cũng phải va chạm một chút rồi mới tính tiếp. Ngoái đầu lại nhìn phương hướng mà bọn Ennen đã khuất bóng, hắn hừ lạnh một tiếng rồi vung tay lên, lớn giọng đưa ra hiệu lệnh, "Đi thôi, đến rừng Mika." Bốn con độc giác long bắt đầu kéo hai cỗ xe chạy về phía trước, bỏ lại đất cát mịt mù đằng sau. Loa điểm, cùng lúc đó, trong thùng xe của đoàn ảo tưởng nguyên thủy, Ennen nhìn cảnh vật quen thuộc vốn đã thấy qua trước đó, khẽ nhíu mày một cái rồi hỏi Si Doãn, "Chúng ta thật sự trở về thành sao, đoàn trưởng Si Doãn?" Đối phương không trả lời mà đưa tay lên làm động tác im lặng, chạm vào vành thai của mình rồi đáp lại bằng cách lắc đầu. Ennen thấy vậy liền không lên tiếng nữa, gật đầu một cái tỏ vẻ đã hiểu. Chờ qua khoảng chừng 5 phút, gã lần sau một hồi khịt khịt mũi liền làm thủ thế ok với Si Doãn, cười ha hả nói, "Tạm thời không đánh hơi được gì khả nghi. Bọn chúng có thể thật sự từ bỏ việc bám theo rồi, đoàn trưởng." Si Doãn gật đầu, nhưng cũng không quên nhắc nhở một câu, "Vẫn không thể lơ là, tôi cần cậu duy trì cảnh giác, gã lần." "Dẹt sơ." Gã lần lớn giọng đáp lại, hai mắt thì vẫn đăm đăm nhìn lá bài dụ lì ẹn mới tung ra. Si Doãn giống như đã quá quen thuộc với cảnh này, chỉ lắc đầu cười nhạt rồi quay sang nhìn Ennen, trả lời câu hỏi của hắn khi nãy, "Cứ yên tâm, phù thủy. Chúng tôi sẽ không để anh uổng công đi một chuyến." Ennen xua tay đáp, "Đoàn trưởng Si Doãn quá lời. Dù cho bây giờ thật sự phải trở về thì đối với tôi chuyến này cũng không hề uổng công, trái lại có thể nói là tràn đầy thu hoạch." Trong lòng hắn cũng thật sự nghĩ như thế. Được thêm kiến thức về xe thổ độc rất long, gỗ lìn, chó dại đuôi bọ cạp, kền kền mặt người, hồ trang khuyết hay đoàn nhanh sói nhuốm máu mới nãy, theo hẹn nên thấy hắn đã kiếm đầy buồn đầy bát, nếu có thể tiến vào bí cảnh thì càng tốt, mà không được thì cũng chẳng có bao nhiêu tiếc nuối. Dù sao mục đích cốt lõi của chuyến này vốn dĩ là để mở mang tầm mắt, tích lũy kinh nghiệm mạo hiểm, có lấy được bảo vật trong bí cảnh hay không chỉ là phụ mà thôi. Nhưng Si Doãn cũng không để hẹn nên phải bỏ lỡ mục đích phụ của hắn. Sau khoảng 10 phút, Ennen bỗng phát hiện cỗ xe thổ vốn đang thuận theo con đường trở về tòa thành trí tuệ chợt rẽ sang một hướng khác dưới sự điều khiển của Amas. Bản đồ của hắn cũng nhờ đó mà tiếp tục được thắp sáng. Lại qua thêm 20 phút, nhìn vị trí của mình lúc này trên bản đồ đã hoàn toàn nằm ở một chỗ chẳng liên quan gì với nơi chạm mặt bọn Vũ Cạ, hắn không khỏi than thở một tiếng, quả nhiên phải có gì đó mới tự tin xưng là đoàn. Nhân số tuy thiếu, chuyên nghiệp có thừa, lúc này cỗ xe thổ độc giác long của bọn họ cũng đã dừng lại ở trong một hẻm núi âm u, xung quanh có cây rậm rạp, trái ngược hẳn với chỗ đồi chọc mà họ đụng độ lũ chó dại đuôi bọ cạp. Để cỗ xe thổ lánh vào một góc khuất, lại chuẩn bị chút đồ ăn cho hai con độc giác long, sáu người bọn họ dưới sự dẫn đầu của Si Doãn nhanh chóng tới gần một chỗ vách đá không dễ thấy, bị thực vật um tùm che chắn. Bí cảnh ở đây ư, nhưng sao không thấy lối vào? Eden vừa tự hỏi thì chợt thấy Si Doãn gật đầu ra hiệu với Amas. Ngay sau đó, hắn liền thấy thanh niên da đen được gọi là tay đấm đất này thi triển năng lực ý như danh hiệu của mình. Vinh, 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 vinh. Theo những cú nện liên hoàn của Amas xuống mặt đất, vách đá trước mặt họ đột nhiên xuất hiện vô số vết nứt rồi nhanh chóng vỡ vụn thành nhiều mảnh nhỏ, để lộ ra một miệng hang tối tăm không ánh sáng. Hàn hít nhẹ vào vai Eden một cái, mỉm cười nói, đoàn trưởng nói rồi, nhất định sẽ không để anh đi một chuyến uổng công, phù thủy. Chương 159. Siêu năng lực chuột. Sau khi đoàn ảo tưởng nguyên thủy đã thu xếp tốt chỗ trú ẩn cho hai con độc giác long, Eden liền theo chân bọn họ tiến vào trong hang động bí ẩn trước mắt. Thấy những người khác không hẹn mà cùng lấy ngọn đuốc bất diệt ra khỏi túi gương, hắn cũng gỡ cây đuốc đang dắt trên ba lô của mình xuống. Nhưng Eden không đội thắp lửa cho nó mà hỏi hẳn ở bên cạnh, này hẳn, các anh hẳn phải tới qua chỗ này chí ít một lần rồi chứ, không lẽ vẫn chưa thu thập hết hồng nguyệt thạch? Hồng nguyệt thạch có khả năng hấp thụ hết thể ánh sáng xung quanh, chỉ có loại nguồn sáng không thể bị dập tắt như ngọn đuốc bất diệt mới có thể chống lại. Đối phương gật đầu cười đáp, đúng là đã thu thập qua một lần. Nhưng trước khi chúng ta đến chuyến này, trăng máu đã xuất hiện một lần, phù thủy. Ra là thế. Eden khẽ gật gù, trăng máu xuất hiện là điều kiện thiết yếu để hồng nguyệt thạch có thể hình thành. Biết được điều này, thế là hắn cũng không do dự nữa, trực tiếp dùng một phát đùa tạo lửa cường độ thấp để thắp sáng cho ngọn đuốc bất diệt trong tay mình. Những người còn lại trong đoàn thấy thế, bèn giơ ngọn đuốc của mình về phía Eden, nhờ hắn tiện tay giúp họ đốt một ngọn lửa. Eden đương nhiên rất sẵn lòng. Incendio, 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 cứ như vậy, đuốc trong tay mỗi người đều được thắp sáng, ngoại trừ hắn. Eden có chút không hiểu, bởi vì trên tay đối phương thậm chí còn không có ngọn đuốc bất diệt. Kỳ thực hắn trước đó còn hỏi hắn liệu có thể hai người dùng chung một ngọn đuốc, hoặc thậm chí cả đoàn chỉ cần một cây cho tiết kiệm hay không. Câu trả lời nhận được lại là, đúng là có thể dùng chung cho tiết kiệm, nhưng thực tế lại không nên làm thế, phù thủy. Nếu lỡ chẳng may xảy ra biến cố gì, thân đuốc bị hủy, chí ít còn có cơ hội mượn nhờ ánh sáng của người khác. Dù sao chúng ta là nhà mạo hiểm, không phải kẻ cố tình tìm chết, cẩn thận vẫn hơn. Eden không cho rằng hắn là người thích tự vả mặt mình, cho nên hắn rất nhanh liền nhìn thấy đối phương thò tay vào trong áo khoác lấy ra một thứ gì đó. Không, không phải một thứ gì đó mà là một con chuột. Chính xác hơn là một con vật có hình dạng như chuột lang, nhưng lại nhỏ hơn chuột lang rất nhiều, bé xíu nằm gọn trong lòng bàn tay của hắn, hai mắt nhắm nghiền ngủ như chết. Nó ú na ú nần, sắc lông kỳ dị, mang màu xanh xám như có người cố ý nhuộm thành. Điểm quái dị nhất trên người nó phải kể đến chòm lông dài mọc ngược ở trên đỉnh đầu, rủ xuống đằng trước như lưỡi liềm. Hắn trông thấy ánh mắt tò mò của Eden, cười giới thiệu con vật nhỏ trong tay với hắn, nó tên là dây tóc, cũng thức tỉnh giống như chúng ta. Dây tóc? Bóng đèn dây tóc? Sao lại đặt cái tên kỳ quái như thế? Eden thầm thắc mắc. Trong lúc hắn đang tự hỏi con vật nhỏ này có siêu năng lực gì thì đã thấy hắn lấy ngón tay gãi nhẹ lên cái mông tròn của nó. Này này, dậy đi. Tới lúc làm việc rồi. Dây tóc phát ra một tiếng kêu the thé, ngú ngậy cái mông một chốc rồi ngồi dậy, cố hết sức dùng hai chi trước ngắn ngủn vỗ vào phần má béo ú của mình. Nó rất nhanh đã mở mắt ra, để lộ ra một đôi mắt to như hạt đậu, trong trẻo màu ngọc bích. Dây tóc mang theo vẻ ngái ngủ nhìn trái nhìn phải, giống như đang cố gắng nhìn xem chỗ này là chỗ nào. Sau đó Eden liền thấy nó chít chít kêu lên mấy tiếng, một chuyện nằm ngoài dự đoán của hắn xảy ra. Phần chòm lông trên đầu con chuột siêu năng này bỗng nhiên phát ra ánh huỳnh quang, độ sáng không thua gì ánh lửa của đốt trong tay hắn cùng những người còn lại. Eden không khỏi nghĩ đến đặc điểm của loài cá lồng đèn dưới đáy đại dương, cảm thấy rất giống. Đương nhiên, về mặt ngoại hình thì dây tóc hoàn toàn ố út chỉnh con thủy quái gớm cái đó, át hẳn ai cũng sẽ đồng ý điều này, trừ phi kẻ đó có thẩm mỹ giống như Hạ Dịch. Cho nên siêu năng lực của con chuột này là lông biết phát sáng, miễn cưỡng cũng có thể coi như hữu dụng. Eden thầm phỏng đoán liệu nó có còn năng lực nào khác hay không, nhưng thấy hẳn không chủ động nhắc đến, hắn cũng tức thời không hỏi ra miệng. Và thôi. Nguồn sáng đã được chuẩn bị đầy đủ, dưới hiệu lệnh của đoàn trưởng Si Doãn, sáu người bọn họ bắt đầu tiến sâu vào trong hang động. Hang động này rất lớn, trần cao chừng hơn 5 mét, chỗ hẹp nhất cũng thừa sức cho 9-10 người dàn hàng ngang để đi. Sau khi tiến vào khoảng 100 bước, Eden bén nhạy nhận thấy không gian xung quanh bỗng trở nên tối tăm đến lạ. Mặc dù trước đó cũng đã rất tối, nhưng cảm giác lại không giống như bây giờ, bình thường tựa như cái tối tăm khi mặt trời không còn hiện diện mà thôi. Lúc này lại khác, Eden đảo mắt nhìn quanh, cảm giác tựa hồ có một con quái vật vô hình nào đó đang tham lam cắn nuốt hết thảy nguồn sáng có tồn tại. Hờ mờ hắn ngâm nghĩ trong thoáng chốc, sau đó liền cơ nhẹ đũa phép, khẽ niệm, lập mộ. Một chùm sáng ấm nóng phát ra từ đầu đũa phép vô thông, cũng giống như ngọn đuốc bất diệt, không bị đặc tính của hồng nguyệt thạch trong hang động hấp thu. Nhưng trình độ đũa thắp sáng đũa của Eden đã có thể gọi là tinh thông, nên hắn dễ dàng phát ra được. Cường độ ánh sáng hiện tại trên đầu đũa phép của mình chỉ bằng một nửa so với bình thường. Nốt. Đã biết được đũa thắp sáng đũa có thể chống lại đặc tính hấp thụ ánh sáng của hồng nguyệt thạch, hắn cũng không tiếp tục duy trì hiệu quả bừa chú, vẫn cứ sử dụng ngọn đuốc bất diệt. Chủ yếu là bởi vì hắn vẫn chưa biết cách làm sao để duy trì hiệu quả của lờ mộ trong khi sử dụng thần chú khác. Eden đã thử qua, một khi hắn thi triển những câu thần chú khác, ánh sáng ở đầu đũa cũng sẽ ngay lập tức tắt đi. Hắn từ nay đến giờ đang dùng ánh mắt tò mò theo dõi cử động của Eden, mặc dù không biết vì sao hắn đã có thứ phép thuật tiện dụng như đèn tin kia mà vẫn dùng ngọn đuốc bất diệt, nhưng cũng biết ý tứ mà không đường đột dò hỏi. Thấy ẻn nền tắt đèn đối phương mới lên tiếng căn dặn, trong những hang động thế này, mối nguy hiểm chủ yếu đến từ bọn rơi đổ máu, anh chỉ cần cẩn thận chú ý trên đầu mình là được, phù thủy. Tất nhiên, mặc dù rất hiếm khi xảy ra, nhưng không bài trừ khả năng sẽ có tình huống đột biến xuất hiện, vì vậy cũng không nên chỉ tập trung toàn bộ tinh thần vào việc chống lại lũ rơi đó. Tôi hiểu rồi. Ẻn nền gật đầu đáp lại. Nghe đối phương nói cần chú ý trên đầu, hắn ngẫm nghĩ trong phút chốc rồi kéo phần mũ trùm của áo choàng phù thủy lên, sau đó lại trồng mũ phân loại lên trên. Phòng hộ hai lớp, hoàn mỹ. Hắn có chút hài lòng tự nhủ một câu. Chiếc mũ thì chửi ầm lên bằng một loạt những từ ngữ khó nghe. Tên phù thủy nhỏ chết tiệt, đang lúc hắn hưởng thụ thánh ca của mũ phân loại, con chuột dây tóc trong lòng bàn tay hạn chợt rối rít kêu lên mấy tiếng. Ẻn nền không hiểu tiếng kêu này của nó có ý nghĩa gì, nhưng lập tức đề cao cảnh giác. Hàn thì cười bảo, đồ lười này hôm nay thế mà năng suất không tệ. Hừm. Ẻn nền cũng không hiểu sao đối phương lại nói vậy, chỉ có điều hắn rất nhanh liền thấy dây tóc lấy tốc độ chóng mặt chạy vọt từ cánh tay lên đến trên đầu hạn, giống như trong dạ tạ tủ lệ mà nắm tóc đối phương kéo kéo giật giật. Được rồi, nhẹ tay thôi. Hàn nhăn mặt phàn nàn, hai chân lại nhanh chóng đi đến chỗ vách hang ở gần Julien, đưa tay lục lọi cái gì đó. Ẻn nền theo sát đằng sau, mượn nhờ ánh đuốc, hắn có thể thấy trên vách hang đó có một hốc lõm không dễ phát hiện, thoáng nhìn qua tưởng như bằng thẳng, rất dễ đánh lừa thị giác. Cũng chẳng mất bao lâu, sau khoảng chừng 5 giây, hắn đã thấy Hàn từ trong hốc lõm đó lấy ra một vật thể có hình trăng khuyết màu đỏ, vừa như đá lại vừa như ngọc, giống với thứ hắn đã thấy qua một lần ở phòng đấu giá không người. Hồng Nguyên Thạch. Hóa ra nó còn có năng lực này sao? Ẻn nền mang theo chút ngạc nhiên nhìn qua con vật nhỏ trên đầu Hàn. Chỉ là không để hắn nghĩ ngợi nhiều hơn, một âm thanh nghe qua có phần ớn lạnh đống vang lên, tức lấy sự chú ý của hắn. Zep, loạt đỉnh, đa tạ ngài dùng đã tiếp tục mời thêm một ly bia mơ. Chương 160, rơi Ẻn nền theo tiếng nhìn lại, còn chưa kịp thấy rõ đó là thứ gì thì gã tóc vàng gã lần đã ra tay như điện xẹt, động tác gọn gàng ném ra một cây phi đao. Ánh bạc lạnh lẽo lóe lên, kèm theo đó là một tiếng kêu thảm thiết có phần khó nghe, một bóng đen từ trên trần hang rơi thẳng xuống mặt đất. Vị trí của thứ vừa rơi xuống khá gần chỗ hắn và Hạn, thế là hắn chỉ cần đi tới vài bước, hạ đũa phép xuống để dọi sáng liền thấy rõ hình dạng của nó. Đó là một cơn rơi có kích cỡ cũng không lớn hơn loài rơi thông thường bao nhiêu, toàn thân lấy màu đen làm chủ đạo, có điểm đặc biệt là ở chỗ chân, cánh, cổ cùng thai của nó lại mang theo những đốm lông màu đỏ sậm, trông như bị nhuốm qua máu. Đây chính là loài rơi đổ máu nó lúc này đã chết thẳng cẳng, cái miệng há ra thật bự, phi đao của gã lần vậy mà vô cùng chuẩn xác đâm ngập vào giữa đầu nó, lộ ra lưới đao cắm đến tận họng. Ẻn nền cũng không lấy làm ngạc nhiên, trước đó đến loại da dày thịt béo như lũ gỗ lìn cũng bị phi đao của gã đâm thủng, tạo thành hiệu quả như bây giờ cũng không có gì đáng nói. Nhưng hắn cũng không vì vậy mà coi nhẹ con rơi này, trái lại bắt đầu đề cao cảnh giác, bởi hắn biết đây chỉ là món khai vị. Tiếng kêu khi nãy mà hắn nghe được chính là kèn hiệu réo gọi đồng bọn của nó. Quả nhiên, sau khi gã lần hạ sát con vật tiên phong xấu số này chưa đến 10 giây, từ bốn phương tám hướng trong hang tối chợt xuất hiện âm thanh rét rét không ngừng, vang vọng liên miên, càng lúc càng ầm ĩ không cần nhắc nhở, toàn bộ đoàn ảo tưởng nguyên thủy lập tức tiến vào tư thế chuẩn bị chiến đấu. Mặc dù trước đó đã nói qua một lần, nhưng hẳn hiện tại vẫn cứ nghiêm túc căn dặn Ẻn nền thêm một lần nữa, chú ý trên đầu, phù thủy. Một vết cắn của rơi đổ máu có thể không chết ngay được, nhưng để xử lý lại rất phiền phức. Tôi biết rồi. Ẻn nền gật đầu một cái, hắn cùng Hàn tụ tập với bốn người còn lại, lưng đối lưng, tạm thời tạo thành một vòng tròn để cảnh giới cho nhau. Ở trên đầu hắn, mũ phân loại cũng bỏ qua hiểm khích trước đó, hai con mắt mở to hết cỡ giúp hắn trông chừng. Kỳ thực cái gọi là phòng hộ hai lớp, không phải là mũ phân loại có thể dùng như tâm chắn đỡ đòn, mà là tầm mắt của nó có thể giúp hắn quan sát được điểm mù. Lạch sạch, lạch sạch, lạch sạch, rẹt, rẹt rẹt. Chẳng mấy chốc, dưới ánh sáng lờ mờ của mấy ngọn đuốc bất diệt, vô số bóng đen nhanh chóng xuất hiện trong tầm mắt của Ẻn nền cùng 5 người đoàn ảo tưởng nguyên thủy, từ bốn phương tám hướng bao phủ tới. Thanh niên da đen Amas gầm lên một tiếng, không người dùng hai tay đấm mạnh xuống đất. Ngay lập tức, hai dải sóng đá cực nhọn đống trào lên khỏi mặt đất, chạy dài đến gần chục mét, phần đỉnh nhọn đâm cao tới độ chạm vào trần hang động. Ở bên dưới, mấy chục con rơi đổ máu như thịt trên xiên nướng bị hai dải sóng đá nhọn ấy đâm xuyên qua, con nào bị đâm vào chỗ yếu thì chết ngay tắp lự, con nào bị đâm xuyên qua cánh thì dù vẫn sống thì cũng bị khóa lại tại chỗ, không thể tạo thành uy hiếp. Nhưng dù là vậy, so với số lượng khổng lồ của đám rơi này thì chẳng thấm tháp vào đâu, thoạt nhìn quân số của chúng tựa hồ chẳng có chút nào giảm sút. Ở một bên khác, Julien trực tiếp tuốt kiếm xung ra, thân thể nhỏ bé vô cùng nhanh nhẹn, mượn vách hang đạp một cái nhảy lên thật cao, xoay người lia kiếm một cách vô cùng điệu nghệ. Chỉ trong chớp mắt, lại có mười mấy con rơi đổ máu rơi lộp độp xuống đất, chết như ngả dạng. Nhưng Julien lại giống như không chút nào hài lòng với hiệu suất chém giết này, đối phương chẳng biết từ nơi nào rút ra thanh kiếm thứ hai, tựa như làm xiếc mà kề sát bên cổ, xoay qua đảo lại, liên miên chém chết từng con rơi có ý đồ tiếp cận phần đầu của mình. So với hai người họ, thủ đoạn của Si Doàn cùng gã lần lại thô bạo hơn rất nhiều. Cả hai hiểm trợ cho nhau, trong tay gã lần cầm một cây súng phun lửa, mỗi lần Si Doàn ngoái đầu nhìn về hướng nào, người trước liền giơ súng về phía ngược lại. Ánh lửa bùng lên, mùi thịt cháy ngập tràn trong không gian. Cứ thế lặp đi lặp lại, chẳng mấy chốc liền có từng đống thịt rơi nguyên con chất trước mặt bọn họ. Trong quá trình này đôi khi sẽ có hai ba con lọt lưới, nhưng tất thể đều chưa kịp đến quá gần liền bị Si Doàn đưa tay gọn gàng tóm lấy cổ, lấy dao thọc xuyên qua đầu, vứt đi như rác rưởi. Cặp găng tay đen mà vị đoàn trưởng này đeo hiển nhiên không phải món hàng tầm thường, hoàn toàn không sợ bị rơi đổ máu cắn xé. Hắn lại càng quá đáng hơn, trực tiếp ung dung đi vào trong bầy rơi, bỏ lại một vật gì đó dưới mặt đất. Sau khi hắn rời khỏi, một tiếng nổ nhỏ chợt vang, khói xanh vụt lên cao, đám rơi đổ máu nằm trong phạm vi của làn khói lục tục rơi xuống đất, cửa quậy một cách yếu ớt. Ennen thấy vậy không khỏi chép miệng một cái, sau đó giơ đũa phép về phía trước thi triển đũa đóng băng. Immobulus. Khoảng không trước mặt hắn tựa như bị đình chỉ, lũ rơi hung hãn vốn đang bay về phía hắn chợt đứng hình, hai cánh không còn đập nữa, nhưng cũng chẳng vì vậy mà rơi xuống đất. Chúng giống như những cái phao nổi trên mặt nước, lấy một tốc độ cực kỳ chậm chạp trôi nổi giữa không trung. Nhưng cảnh tượng này cũng không xảy ra được bao lâu, ước chừng chỉ 2 giây sau chúng liền khôi phục tự chủ. Chỉ là như vậy cũng đã quá muộn, một chùm lửa lúc bấy giờ đã bắn tới, nuốt gọn bọn chúng. Incendio. Phù thủy năm thứ nhất đã học được đùa hếm đùa tạo lửa Incendio lẹ và hai ẹn nền nhìn hỏa lực của đùa tạo lửa đã mạnh hơn trước đó không chỉ gấp đôi, trong ánh mắt cũng chẳng có bao nhiêu ngạc nhiên. À dẹ tố mọ mẹ tùm. Incendio. Incendio. Lại xử lý một toán rơi đổ máu, hắn nhìn qua bộ dạng thành thạo của 5 người khác, dễ dàng thấy được chiến cuộc hoàn toàn nghiêng về một phía. So với bọn chó dại kia, lũ rơi này cũng chỉ có ưu thế biết bay cùng số lượng. Vừa nghĩ như vậy, hắn bỗng nhận thấy tiếng kêu của bầy rơi trở nên có tần suất dày đặc hơn trước rất nhiều, lòng chợt cả kinh. Trong hoàn cảnh đó, Si Doàn lập tức gầm lên, tập hợp. Thực tế không đợi Si Doàn nói hết câu thì cả Ennen và 4 người còn lại đều đã xông đến chỗ đối phương. Từ lúc cuộc chiến bắt đầu đến giờ cả bọn đều ăn ý không hề tách nhau quá xa, gã lần càng là trực tiếp phối hợp chiến đấu cùng hắn từ đầu. Lúc này, chỉ thấy Si Doàn trụ tại chỗ xoay người đủ một vòng 360 độ, khiến cho lũ rơi ở xung quanh bọn họ đều bị định thân. Trong khi Ennen cùng những người khác phối hợp thanh lý những con rơi ở gần nhất, trưởng đoàn ảo tưởng nguyên thủy lấy từ trong túi gương ra một vật hình tròn có màu xám đen, trông giống như một cái y ho y ho. Si Doàn mỗi bên tay giữ một nửa của vật đó, không chút chần chừ, cùng một lúc xoay hai nửa theo hai hướng ngược chiều nhau. Ngay tức khắc, một tia sáng bắn lên từ giữa con y ho y ho, sau đó liền tạo thành một mảng năng lượng hình bán cầu nửa trong suốt có màu xanh trắng bao bọc lấy 6 người bọn họ. Mà ở ngoài mảng chắn năng lượng, những con rơi đổ máu vốn không bị năng lực của Si Doàn làm bất động lúc này đã ập tới, từ 4 phương 8 hướng, đâu đâu cũng có, vô cùng vô tận. Chúng như thiêu thân lao đầu vào lửa, trong chớp mắt đã phủ kín màng chắn năng lượng, sau đó phát nổ. Chương 161, đường rẽ suýt thì quên mất. Ngoại trừ biết bay cùng số lượng đông đảo, đám quỷ quái này còn có thể đánh bom liều chết. Ennen nhìn hàng đống máu thịt bầy nhầy đỏ đỏ đen đen bao phủ toàn bộ bề mặt lồng năng lượng, bất giác nuốt một ngụm nước bọt, sống lưng phát lạnh. Xèo, xèo, xèo. Nhìn màng chắn năng lượng do Si Doàn tạo ra đang không ngừng bị ăn mòn nhưng cũng đồng thời liên tục tái tạo, hắn không khỏi nhớ đến một đặc điểm khác của rơi đổ máu ngoài vết cắn khiến người ta đổ máu không ngừng. Theo như những gì Ennen đã biết, trên thân bọn rơi này còn có thể tiết ra một loại chất dịch màu đỏ như máu, có tính ăn mòn cực kỳ mạnh. Những phần lông màu đỏ trên người bọn chúng thật ra không phải tự nhiên đã có màu sắc như vậy, mà bởi vì mấy chỗ đó cũng chính là nơi mà chất dịch ăn mòn kia được tiết ra. Trên hết, không biết là đấng tạo hóa vui tính nào đã tạo ra loại rơi đổ máu này, mà chúng có một loại tập tính rất chi trời ơi đất ơi. Đó là nếu gặp phải kẻ địch khó nhằn, lũ quái vật này sẽ không hề ngần ngại mà đánh bom liều chết tập thể, tự phát nổ để giải phóng toàn bộ chất dịch ăn mòn trong người ra hòng kéo kẻ địch chôn cùng. Ennen liếc qua vẻ mặt bình tĩnh của 5 người đoàn ảo tưởng nguyên thủy, thầm tự hỏi không biết xưa kia đã có bao nhiêu tiền bối chết không toàn thây để hắn cùng bọn họ có thể thong dong như lúc này. Tuy vậy, hắn chẳng mấy chốc đã lấy lại sự trấn định, non bộ dáng cũng bắt đầu có vẻ tương tự như những người khác, nét mặt bình hòa nghe tiếng pháo nổ liên hoàn bên ngoài màn chắn. Cũng không bao lâu sau, khoảng chừng 6-7 phút gì đó, không gian chợt quay về trạng thái yên tĩnh, không còn tiếng nổ cũng chẳng có tiếng rơi kêu. Cho nên sau đó Ennen liền thấy Si Doàn xoay đồ vật giống y ho kia một cái, màn chắn năng lượng bao bọc bọn họ nhanh chóng được triệt tiêu. Ngay lập tức, một thứ mùi gây mũi như mấy trăm quả trứng tối được trộn cùng mấy chục ký sầu riêng sộc thẳng vào mũi Ennen, khiến hắn không khỏi cảm thấy choáng váng, tựa hồ ngay một giây sau đó liền có thể ngất đi. Kỳ thật cũng không kinh khủng đến thế, chỉ là mùi vị tập kích quá đột ngột nên hắn khó thích ứng ngay được mà thôi, ngửi một lúc thì cũng quen, mặc dù không thể tránh khỏi cảm giác buồn chồn muốn nôn. Ennen nhìn qua những người còn lại, ngoại trừ trên mặt gã lấn lộ rõ vẻ ghét bỏ, 4 người còn lại của đoàn ảo tưởng nguyên thủy vẫn thần sắc như thường, hiển nhiên đã không lấy làm gì lạ trước hoàn cảnh này. Đúng vậy, rồi sẽ quen thôi. Ennen tự nhủ một tiếng. Cảm giác khó chịu trong người chợt giảm đi đôi phần. Lúc này, bản thống kê chiến tích bất chợt nhảy ra từ giờ ship của hắn. Ennen ngó qua, lần này người dẫn đầu không còn là Julien nữa mà là Si Doàn, theo sát sau đó là Hạn, bản thân hắn cùng những người còn lại thì sản sản với nhau, trên lệch chỉ khoảng 1-2%. Trong lúc hắn đang ngẫm lại cống hiến mà Si Doàn đã làm ra trong trận chiến này, đối phương cùng Amas đã lấy từ trong túi gương ra mấy món đồ vật. Một cái thùng vuông lớn màu đen cùng vài thứ trông giống như là bình xịt tưới cây cỡ lớn. Đoàn ảo tưởng nguyên thủy bắt đầu chia chác đồ vật cho nhau. Hắn đưa cho Ennen một cái trông giống như là bình xịt nước kia, nói: "Hút thôi, phù thủy. Đây cũng là một khoản thu nhập không nhỏ." Vừa dứt lời liền bắt tay vào hành động để thị phạm cho hắn thấy nên sử dụng đồ vật trong tay như thế nào. Cho nên đây không phải là bình xịt, mà là bình hút. Ennen nhìn đống máu thịt bầy nhảy trên đất chợt bị hút vào trong bình sau khi hắn đẻ cẩn gạn, sao còn không biết khoản thu nhập mà đối phương mới nói là gì. Việc có vẻ kinh tởm như lấy túi nước bọt của chó dại đuôi bỏ cảm hắn cũng làm rồi, đương nhiên sẽ không ngại ngần gì, trực tiếp học theo hàng túi người xuống hút lấy máu thịt của bọn rơi đổ máu. Trong lúc làm việc này, hắn cũng được nghe đối phương giảng giải về giá trị của thứ mà mình đang hút. Anh cũng biết rồi, sau khi rơi đổ máu phát nổ, chúng giải phóng ra một lượng lớn chất dịch có tính ăn mòn cực mạnh, hòa lẫn vào trong máu thịt. Từ trong đó, chúng ta có thể sử dụng một phương pháp đặc biệt để tinh lọc ra một loại dầu bôi lên vũ khí, được gọi là dầu nanh rơi. Mặc dù mất đi đặc tính ăn mòn, nhưng vũ khí được bôi dầu nhanh rơi sẽ có khả năng xuyên thấu mạnh hơn, vết thương gây ra cũng cực kỳ khó để cầm máu, giống như vết cắn của rơi đổ máu vậy. Hiệu quả này chỉ có tác dụng trong thời gian ngắn, hơn nữa sau mỗi lần sử dụng cũng sẽ làm giảm độ bền của vũ khí. Nên nếu như muốn đạt được hiệu quả lâu dài, tốt nhất vẫn là dùng hồng nguyệt thạch để cường hóa. Ế nên ngay vậy, chợt nhớ lại khi nãy gã lần dễ dàng phi dao cắm ngập đầu của một con rơi, không khỏi đoán rằng trên dao của đối phương khả năng cao đã được bôi cái gọi là dầu nhanh rơi này. Hắn cùng những người khác hút đầy bình rồi đổ vào cái thùng đen kia, cứ thế lặp đi lặp lại vài lần, chẳng mấy chốc đã dọn sạch chân đống máu thịt của lũ rơi đổ máu. Ế nên biết đây chỉ là một phần của lũ rơi có trong hang động này mà thôi. Mặc dù tập tính đánh bom liều chết này của chúng có thể xưng là thất bại của tạo hóa, nhưng cũng không thất bại đến mức hoàn toàn triệt để. Một khi đã tự phát nổ mà vẫn không thể tiêu diệt được kẻ địch, chúng cũng sẽ không ngu ngốc tới độ cảm tử đến khi nào quân số về không, sẽ tự biết khó mà trốn đi. Cho nên đoạn đường kế tiếp của bọn ẹn đền có thể không cần quá lo lắng việc bị rơi đổ máu tập kích lần nữa. Sau khi thu cất xong chiến lợi phẩm, nhóm 6 người bọn họ lại tiếp tục tiến sâu vào trong hang động. Trong quá trình này, con chuột siêu năng dây tóc của hắn cũng không ngừng tìm được thêm mấy viên hồng nguyệt thạch, làm phong phú thêm chiến lợi phẩm của bọn hắn. Ẹn đền cũng biết được hóa ra dây tóc không hề có năng lực tầm bảo, mà bởi vì bản thân nó có năng lực phát sáng, hồng nguyệt thạch lại có đặc tính là hấp thụ nguồn sáng, nên nhờ vậy mà nó mới có thể tìm tới loại đá quý này. Bọn hắn cứ thế càng lúc càng tiến sâu vào trong hang, cả đoạn đường sau đó cũng không gặp thêm biến cố gì. Sau ước chừng nửa giờ đồng hồ, cả đám mới dừng bước lại, không phải vì cần nghỉ ngơi mà bởi vì... Ừm. Ế nên nhìn qua 6 cái miệng hang đen xì trước mặt, trong lòng tự hỏi, ở đây vừa vặn 6 người, có chuyện trùng hợp như thế ư? Hắn giống như nghe được tiếng lòng của Ế nên, cười nói với hắn, đừng quá ngạc nhiên, phù thủy. Bí cảnh chính là thần kỳ như thế, biến ảo khôn lường. Julien cũng nói thêm vào, ô hô, lần trước chúng ta tới cũng chỉ có một lối đi mà thôi. Hóa ra còn có chuyện như vậy. Ế nên khẽ gật gù, nhìn qua 6 cái lỗ đen ngòm trước mặt, không cần nghĩ cũng biết bọn họ phải tách ra mà đi. Sau một hồi nghỉ ngơi chỉnh đốn, rút thăm quyết định xem ai đi lối nào. Được rồi, tất cả mọi người cẩn thận. Vâng, đoàn trưởng. Nhóm 6 người bắt đầu tách nhau ra, mỗi người đi vào trong một miệng hang đã rút thăm trước đó. Miệng hang mà Ến Đến phải tiến vào là cái thứ hai từ trái sang. Vừa bước vào trong, hắn quay đầu lại thì phát hiện không gian sau lưng đã trở nên tối tăm mù mịt, dù đưa cả ngọn đuốc bất diệt hay dùng lầm mổ cũng không thể nào soi thấy miệng hang. Hắn khẽ nhíu mày, cất bước đi ngược trở ra, nhưng gần 20 bước cũng thể quay trở lại lối vào. Xem ra chỉ có thể tiến lên. Ến Đến thở nhẹ một hơi, không cố chấp quay lại đường cũ nữa mà bắt đầu tiến về phía trước. Giống như lúc bước vào thông đạo nối với siêu hiện giới, hắn chẳng mấy chốc đã nhìn thấy ánh sáng nơi cuối đường hầm. Loa đỉnh, cảm ơn ngài Nấm Quân Vương đã lót một viên gạch cho hẻm xéo. Cảm tạ các ngài đốc truyền giải trì, Phạm Hoàng Nam, Kem Tiểu Nhị đã tặng hòa. Chương 162, mê cung ẹn đền đi về phía ánh sáng, chẳng mất bao lâu đã bước ra khỏi đường hầm, đặt chân đến một vùng đất hoàn toàn mới. Quả thật phải nói như vậy, bởi trước mắt hắn bây giờ nào còn là hang động u ám tối tăm, mà thay vào đó là một con đường mòn với những mảng rừng xanh mướt hai bên đường, trên đầu là bầu trời trong xanh có thái dương chiếu rọi, tiếng chim hót vang lanh lảnh bên tai. Chẳng lẽ đã ra khỏi hang động bí cảnh rồi sao? Ến Đền tự hỏi. Nhưng hắn nhìn lại cảnh vật trước mắt, rõ ràng rất không giống với quan cảnh vốn có của đồi trăng rơi, hơn nữa về mặt thời gian cũng không khớp. Ến Đền nhìn lên bầu trời, theo lý thì bây giờ không thể có mặt trời xuất hiện được. Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Cứ tiến lên tiếp thôi, phù thủy nhỏ. Mũ phân loại hô hào một cách ồn ào. Ông nói phải. Ến Đền nhún nhún vai, tiếp tục dạo bước đi thẳng, chỉ là trong tay vẫn nắm chặt đũa phép để đề phòng. Bước chân của hắn không nhanh không chậm, khi đi vẫn chú ý quan sát hai bên, được một đoạn lại dùng đùa hiện hình hoặc đùa tiết lộ để kiểm tra xem có bẫy dập gì hay không. Nhưng đây rõ ràng là hắn đã nghĩ nhiều rồi, khoảng chừng 20 phút sau đó, hắn vẫn bình yên vô sự mà đi tới trước một ngã ba. Ế nên dừng chân lại, một lần nữa rơi vào trầm tư. Trước mặt hắn lúc này có hai con đường rẽ sang hai hướng khác nhau. Ở con đường bên trái, từ xa xa hắn có thể thấy được thấp thoáng hình dáng các loại kiến trúc do nhân loại xây dựng nên, có thể là làng mạc, thành trấn gì đó. Ở con đường bên phải thì là một bức tường lớn cao đến mấy chục mét, độ dài càng không cần phải nói, như một dãy núi chắn gần hết tầm mắt của Ennen. Bên ngoài bức tường, hắn còn nhìn thấy được 6 bức tượng khổng lồ xếp thành một hàng ngang, từ trái sang phải theo thứ tự là ngựa, bò, dê, gà, chó, lợn, cái này là lục xúc. Ennen khẽ nheo mắt lại. Hắn ngâm nghĩ vài giây, sau đó rút cờ lỉn xuyệt năm ra khỏi mũ phân loại, chân trái đạp đất một cái, bay lên thật cao. Ừm. Khi đã đạt tới độ cao đủ để nhìn thấy khung cảnh đằng sau bức tường, hắn bỗng phát hiện một loại kiến trúc dù trước đây chưa từng gặp ở đời thực, nhưng lại được thấy rất nhiều trong phim ảnh, truyện tranh cùng trò chơi. Không ngờ lại là mê cung ổ cao, cung to thật đấy. Mũ phân loại ra vẻ kinh ngạc, sau đó lại nói, có khi vượt qua chỗ này là mi sẽ gặp lại được đám nhóc kia đó. Ế nền không đáp, chỉ ngó xuống cán chổi bay một cái, tự hỏi chơi ăn gian như vậy thì có khả thi hay không. Sau đó cũng không lãng phí thêm nhiều thời gian, hắn bắt đầu chậm rãi bay về phía trước, đề phòng có cơ chế trừng phạt gì đó dành cho kẻ gian lận giống như mình. Có điều Ế nền cũng không cần lo được lo mất quá lâu, bởi khi cờ lịn xuyệt năm mang theo hắn bay tới trên đỉnh đầu của bức tượng dê, khung cảnh trước mặt hắn chỉ trong chớp mắt liền thay đổi đột ngột. Một tầng mây mù dày đặc đống chốc xuất hiện, bao trùm toàn bộ phần không trung của mê cung, khiến hắn chỉ có thể thấy được một đoạn đầu của mê cung, không cách nào biết được những đoạn sau có cấu trúc như thế nào. Ế nền nghĩ tới việc cứ thế bay thẳng xuyên qua tầng mây mù, nhưng ý nghĩ này chỉ vừa mới nảy lên, tim của hắn lập tức trở nên đập mạnh dữ dội. Ông mà dám làm như vậy, tôi lập tức nghỉ làm cho ông xem. E nền tựa hồ cảm thấy đây chính là những gì trái tim của hắn sẽ nói với hắn nếu như nó có thể mở miệng ra nói. Mũ phân loại cũng giống như cảm nhận được gì đó, có chút tiếc rẻ chép miệng rồi nói, xem ra đường này không thông. E nền lại không mấy thất vọng, đệ thấp đầu cỡ lìn xuyên năm, hướng xuống mặt đất mà bay, rất nhanh đã lơ lửng ở bên cạnh chân bức tượng dê. Bây giờ hắn mới thấy được, khoảng tường ở trước mỗi bức tượng đều được đục ra một cái lỗ tròn có đường kính chừng 3 mét, chính là lối dẫn vào trong mê cung. Xem ra ngay từ đầu liền cần phải chọn ra lối vào chính xác. E nền thấp giọng nói một câu. Nhưng hắn lúc này lại không chọn bất kỳ lối nào trong 6 con đường tiến vào mê cung, mà thay vào đó quay ngược cắn trổi, bay về phía ngã ba khi nãy. Không có gì khó đoán, hắn có 9/5 chắc rằng manh mối cho lối vào chính xác đang nằm ở bên kia. Ít phút sau đó, E nền thu trổi bay vào trong mũ phân loại, mở to mắt nhìn thị trấn mang phong cách thời trung cổ ở trước mặt mình. Hắn có vài phần ngạc nhiên, không phải vì kiểu kiến trúc của thị trấn này, mà vì phát hiện cư dân trong đó bất kể là râu tóc, quần áo hay trang sức cũng đều hết sức phục cổ, không phải kiểu đông tây cổ kim loạn xà ngầu như các nhà mạo hiểm trong tòa thành trí tuệ. Có gì đó quái lạ. E nền thầm đủ một tiếng, sau đó bước về phía thị trấn. Chỉ là vừa đi được 2-3 bước, hắn lại một lần nữa không kìm được kinh ngạc. Bầu trời vốn đang trong xanh sáng sủa, lúc này lại đông dưng u ám tối tăm, trăng sao chấm đầy trên màn trời. Chiếc mũ cũng không khỏi thán thốt, mẹ Lin quần bông tím. Chỗ này kỳ dị quá. Quả thật quái đản, để tôi tìm người trong trấn thăm dò cớ sự. E nền nói rồi liền tăng nhanh bước chân, cấp tốc tiến vào trong thị trấn. Bên trong thị trấn không biết từ lúc nào đã được thắp đủ đèn đuốc soi đèn, nhưng sau khi bị trời tối đột ngột làm cho cả kinh, bây giờ hắn mới để ý thấy người trong trấn chẳng hay từ bao giờ đã biến đâu sạch, trên cả con phố lót đá gồ ghề hiện tại chỉ có một mình hắn. Gió đêm thổi qua khiến ống tay áo E nền phân vật, hắn bất giác nắm chặt đuốc phép. E nền lúc này không dám thở mạnh, hít sâu một hơi rồi bước từng bước vững vàng tiến sâu vào trong thị trấn, để cao cảnh giác, hai con ngươi liên tục nhìn trái ngó phải, phòng hờ cẩn thận. Chợt, khi đi tới gần một con hẻm nhỏ, hắn chợt nghe có tiếng đế giày đập vào nền đá vang lên, cùng với đó là âm thanh tỉnh tỉnh như tiếng gõ kèn. E nền lập tức tập trung 200% tinh thần, nép người sau một cái thùng gỗ lớn gần đó xem như công sự che chắn, mắt không chấp một cái nhìn chằm chằm miệng con hẻm kia. Khi tiếng gõ kèn càng lúc càng lớn, hắn biết kẻ ở trong hẻm cũng sắp lộ diện. E nền nín thở, đã ở trong tư thế sẵn sàng phóng ra một phát đùa giải giới. Chỉ có điều, trời tối tránh xa chó, đừng thắp lửa. Trời tối tránh xa chó, đừng thắp lửa. Trời tối tránh xa. E nền nhìn người gõ kèn vừa đi vừa hô, cứ thế đi ngang qua chỗ cái thùng gỗ, tựa như chẳng hề nhìn thấy hắn, chẳng mấy chốc đã ngoặt vào một con hẻm khác. Âm thanh của đối phương nhỏ dần, chỉ có tiếng kèn vẫn còn loáng thoáng vang lên. Tránh xa chó, đừng thắp lửa. Đây là nở tờ cờ sao? Hắn nhìn đến chỗ con hẻm mà người gõ kèn khuất bóng, trong đầu hiện lên 6 bức tượng trước mê cung. Mũ phân loại giả bộ phân tích sâu xa, nhưng thực chất chỉ toàn nói nhảm, xem ra lối vào chính xác không phải ở chỗ tượng chó, vậy chỉ có thể nằm ở 5 bức tượng còn lại, phù thủy nhỏ. E nền trợn mắt nhìn lên, ông nói như nói, ngài mũ. Hơn nữa, chỉ là trời tối tránh xa chó, thế còn trời sáng thì sao? Ui, cái này chiếc mũ trợn nín họng. E nền cũng không đôi co thêm với nó, thầm ghi nhớ thông tin vừa có được, tiếp tục tìm kiếm những manh mối khác trong thị trấn. Sau vụ việc vừa rồi, hắn dù vẫn bảo trì cảnh giác, nhưng cũng không tới nỗi quá mức đề phòng như trước đó. Đây có lẽ không phải một đại yêu cầu chiến đấu. Chừng 5 phút sau đó, E nền dừng chân bên một chuồng heo, nhìn lũ heo con đang vô cùng hoạt bát lăn lộn đùa giỡn ở bên trong, khoanh tay tự hỏi, heo là loài sống về đêm sao? Chương 163, trời lại sáng. E nền không tiếp tục xoắn suýt chuyện tập tính của loài heo, chỉ thầm ghi lại manh mối vừa có được vào trong đầu. Đã có heo, có chó, xem ra chỉ cần tìm tiếp bọn ngựa, bò, dê, gà. Hắn rời khỏi khu vực chuồng heo, nhanh chân dạo qua các ngõ ngách trong thị trấn. Trong một khoảng thời gian sau đó, hắn tiếp tục tìm thấy một vài chuồng gia súc, nhưng không biết vô tình hay trùng hợp mà tất cả đều là chuồng heo, chẳng hề có bất kỳ một loại động vật nào khác. Cùng lẽ đó, hắn cũng đã chạm mặt 3-4 người gõ kèn khác nhau, nhưng tất cả đều không hẹn mà cùng lặp lại một loại nội dung với người lúc đầu hắn gặp. Có lẽ khi trời sáng sẽ xuất hiện manh mối khác. Hắn thầm đoán, nhưng cũng không vì thế mà dừng lại, vẫn tiếp tục tìm kiếm những dấu hiệu khác thường trong thị trấn. Ước chừng 29 phút sau khi trời bắt đầu tối, hắn bỗng nghe một tiếng ngựa hí vang từ nơi trục đường chính của thị trấn. Ừm. E nền không chút do dự chạy về phía đó. Chẳng mấy chốc, hắn liền nhìn thấy được một bầy ngựa phi nước đại từ hướng đông lao tới, bộ dạng bán sống bán chết, giống như sau lưng đang có quái thú kinh khủng nào đó đổ tới. E nền meo mắt theo dõi bầy ngựa, đang lúc hắn tự hỏi xem con nên lấy chổi bay ra để tiện cho việc bám đuôi chúng nó hay không thì một biến cố bất ngờ xảy đến. Đây là E nền khẽ nhướng mày. Trời sáng, mặt trời mọc, tựa như nửa số sinh linh xui xẻo trong cú búng tay của một gã người ngoài hành tinh màu tím nào đó, bầy ngựa vốn đang lao vụt bỗng chốc tan biến thành vô số cho tàn, thoáng qua vài giây liền không để lại bất kỳ dấu vết nào chứng minh chúng đã từng tồn tại. Cho nên trời sáng không nên tới gần ngựa. Hay là thế nào, ý nghĩ này vừa dâng lên liền bị E nền dập đi, bởi ngay sau đó hắn lại thấy một toán ngựa khác chạy từ hướng ngược lại, cấp tốc xông ra khỏi thị trấn, bỏ lại bụi mù ở sau lưng. Trên lưng bọn chúng là một đám đàn ông cao lớn, ăn bận giáp sắt, xách thương con kiếm, có vẻ như là vệ binh của thị trấn này. Hắn còn để ý thấy trên tấm khiên của đám vệ binh này đều được khắc họa một cái đầu ngựa vô cùng tinh xảo, tựa hồ là một loại biểu trưng để chứng minh bọn họ thuộc cùng một thế lực. Trời vừa sáng, trong thị trấn chẳng biết từ khi nào đã khôi phục cảnh tượng nhộn nhịp, người qua kẻ lại, tựa như đã đi ra hoạt động từ rất lâu rồi vậy. Không hổ danh là gia tộc ngựa, lúc nào cũng sung phong đi đầu. Đó còn phải nói, cũng nhờ bọn họ mà chúng ta mới được bình yên, không bị đám mã tặc gieo họa. Én đến nghe được lời bàn tán của hai tên ăn mày ở bên đường, bèn mò tới dò hỏi để tìm thêm thông tin. Nhưng kỳ lạ hay, cũng không như người gõ kèn trong đêm, hai kẻ này chẳng hề nhận thấy sự tồn tại của hắn, hơn nữa hành động cử chỉ cũng chỉ lặp đi lặp lại những nội dung ít ỏi trước đó. Xem ra đều là nở tờ cờ. Én đến đảo mắt nhìn những người trong thị trấn một cái, sau đó lấy chiếc điện thoại cũ kỹ của mình ra để xem giờ. Ừm. Hẳn là khoảng nửa giờ lại thay đổi một lần, hắn đang nói đến thời gian chuyển giao giữa ngày và đêm của nơi kỳ dị này. Nắm bắt được điều này, hắn lại tiếp tục nghĩ về thông tin vừa nghe được từ chỗ hai tên ăn mày. Xung phong đi đầu, cho nên lối vào chính xác khả năng cao là nằm ở chỗ bức tượng ngựa. Về phần mã tặc, hắn hồi tưởng lại hình ảnh đám ngựa hoang bị tan thành cho bụi khi trời vừa sáng kia, đưa ra một phòng đoán khác. Ý là nếu như tiến vào từ chỗ bức tượng ngựa lúc trời tối thì sẽ gặp hoa sao, hay còn có hàm nghĩa nào khác. Én chỉ trầm tư trong phút chốc rồi gác lại vấn đề này, thầm ghi nhớ kỹ, sau đó tiếp tục tìm kiếm manh mối trong thị trấn. Chừng 5-6 phút sau, hắn tiến vào trong một quán rượu náo nhiệt. Madeline bậm đầu, muốn dò la tin tức, sao ngươi không đi hỏi lũ nát rượu thử xem? Nhờ có chiếc mũ nhắc nhở cho nên hắn mới sực nhớ ra mà mò tới chỗ này. Cũng giống như những người ngoài kia, ở trong quán rượu đều là nở cờ, không một ai nhận thấy sự tồn tại của hắn, nội dung trò chuyện cũng chỉ có vài câu lặp đi lặp lại. Nhưng như vậy là đủ rồi, sau khi dạo qua một vòng quầy rượu, hắn đã thu thập được không ít manh mối khả thi. Đầu tiên, hắn biết được trong thị trấn này có 6 gia tộc lớn, ngựa bò dê gà chó heo, đối ứng với 6 bức tượng ở trước mê cung. Thứ hai, 6 gia tộc này dường như đang chuẩn bị việc kết minh, cùng nhau tiến đánh chỗ nào đó để chiếm lấy một kho báu bên trong. Dựa vào dữ kiện này, Én nên đoán rằng hình tượng lục xúc không chỉ dùng để xác định lối vào chính xác, mà còn có khả năng rất cao là manh mối tối quan trọng để vượt qua mê cung. Thứ ba, nghe đồn hai vị người thừa kế của gia tộc dê và bò đều bị cụt một chân, họ là bạn tốt nhiều năm, thường cùng nhau câu cá ở bờ suối ngoài trấn. Én nên muốn đến xem thử có thể tìm thêm manh mối gì từ hai nở tờ cờ này hay không, nên hắn lúc này đã rời khỏi quán rượu. Ngựa bò dê chó heo, bây giờ chỉ còn thiếu con gà thôi nhỉ? Ừm. Én nên dùng giọng mũi đáp lại mũ phân loại, hắn bây giờ đang ngồi trên chổi bay nhìn xuống thị trấn, vừa bay ra khỏi thị trấn để tìm bờ suối kia, vừa thử xem có thể phát hiện cái chuồng gà nào không. Một lát sau đó, dù đến một cọp lông gà cũng không tìm thấy, nhưng hắn đã thấy được con suối, hay chính xác hơn là hai người câu cá bên bờ suối mà bản thân muốn tìm. Bỏ qua cảm giác quái dị khi phát hiện hai kẻ được gọi là người thừa kế này là hai ông già có vẻ ngoài gần đất xa trời, Én nên chỉ cần liếc qua một cái liền phân biệt được ai là người thừa kế của gia tộc bò, ai là người thừa kế của gia tộc dê. Rất đơn giản, chỉ cần quan sát hình dạng sừng trên đầu của bọn họ là được. Nhờ vậy, hắn lập tức biết được người của gia tộc bò bị cụt mất chân phải, còn người của gia tộc dê thì cụt mất chân trái. Đã giả còn tàn phế, hai tên này là người thừa chứ thừa kế cái nỗi gì? Đừng độc mồm như thế chứ ngài mũ. Én nên nhạt giọng khuyên bảo một câu, nhưng nghĩ lại thì thấy chiếc mũ cũng không nói sai gì mấy. Hắn đến gần chỗ hai vị người thừa đang câu cá, muốn nghe xem bọn họ có thể nói ra manh mối gì. Nhưng chờ được một lúc cũng chẳng có chút thu hoạch nào, giống như giỏ cá của hai người đối phương vậy, chả ai thèm mở miệng ra nói dù chỉ một từ, chỉ lặng lặng nằm trên ghế dài chờ cá đỡ mồi. Đang lúc hắn định quay trở lại thị trấn tìm manh mối khác, chợt có một việc bất ngờ xảy ra. Ho ho ho, ho ho. Tiếng gà gáy inh ỏi bỗng vang lên, tựa như chuyển tới từ bốn phương tám hướng, khiến Én nện cảm thấy đầu mình ong ong. Hai tên người thừa bốn im như thóc nãy giờ thì lúc này bất chợt lên tiếng, cá cắn câu rồi. Cá cắn câu rồi. Không nhúc nhích được, không động đậy được. Bắt con gà. Bắt con gà. Bắt con gà. Bắt được con gà mới có thể thu dây. Én nện chau mày chống đỡ tiếng ồn do gà gáy, nhìn dây câu của hai vị người thừa kế bị kéo căng, nhưng lại thấy bọn họ vẫn nằm đơ như tượng trên đế, không có vẻ gì là muốn thu dây. Nếu không phải cần câu đã bị đè chặt dưới ghế, có lẽ họ đã mất cả mồi cả cần từ lúc cá đỡ mồi. Khi Én Đền tự hỏi bản thân có nên giúp bọn họ một tay hay không, tiếng gà gáy chợt biến mất. Hai vị người thừa kế lập tức lấy tốc độ hoàn toàn không giống với vẻ ngoài da lọn khỏng của mình, ngồi dậy nắm lấy cần câu thu dây lại, mỗi người đều thu hoạch được một con cá lớn. Mà Én Đền thì bớt cảm thầm nghĩ, gà gáy, dê bỏ bất động là có ý gì đây? Khó mà hiểu nổi, xem ra chỉ có chờ tiến vào mê cung mới có thể biết được. Chương 164, điểm yếu khoảng chừng hơn nửa giờ sau đó, khi đã trải qua thêm một lần ngày đêm giao hoán, Én Đền lúc này đang đứng trước mê cung khổng lồ kia, bên dưới bức tượng ngựa. Trước đó, sau khi đã lấy được manh mối về dê và bò, lúc trời chuyển đêm hắn còn bay lại thị trấn để tìm xem có thêm được thông tin gì mới không, nhưng kết quả lại chẳng có thu hoạch gì. Có điều dẫu sao Én Đền cũng đã có được gợi ý của toàn bộ lục xúc rồi, nên hắn cũng không nấn ná thêm nữa, canh thời điểm trời sắp sáng liền đi tới chỗ mê cung. Hẳn là chỉ vài giây nữa Én Đền nhìn trời, khẽ thì thầm. Dường như nghe được tiếng lòng của hắn, màn trời u tối vào lúc này giống như bị một vị thần siêu khổng lồ ngoài không gian cầm đèn chiếu vào, chỉ trong chớp mắt đã sáng bừng. Én Đền không chút chần chừ, đưa tay lên chỉnh lại mũ phân loại đồng thời đặt những bước chân đầu tiên vào trong mê cung. Vừa bước vào trong, hắn liền trông thấy một màn sương mờ đột nhiên xuất hiện, bao phủ toàn bộ bầu trời trên đầu mình. Én Đền cũng không lấy làm bất ngờ, chỉ thoáng quay đầu lại nhìn sau lưng một cái, thấy lối vào vẫn còn đó liền an tâm đi tiếp. Bịch, bịch, bịch. Hắn không nhanh không chậm bước đi, nâng cao sự cảnh giác, đũa phép nắm sẵn trong tay phòng hở biến cố xảy ra. Không gian yên tĩnh như chết, ngoại trừ âm thanh đế giày đạp lên mặt đất, hắn thậm chí có thể nghe rõ được tiếng hít thở của bản thân. Hoắc. Ở trên đầu hắn, chiếc mũ ngáp một cái rồi nói, Madeline miền rách. Chán dữ bây, hổng lẽ chỉ cần đi lung tung chừng nào tìm được lối ra thì thôi. Én Đền liếc lên một cái, ông đừng có dôi hơi đi kiếm chuyện. Nhưng ở đời thường chuyện tốt không linh chuyện xấu linh, hắn vừa dứt lời thì bỗng thấy màn sương mù trên đầu mình bất chợt hỗn loạn, ngay sau đó liền thấy hai cái bóng đen to lớn rơi từ trên đó xuống sau lưng mình, cách chỗ hắn khoảng 5-6 mét. Đó là hai con quái vật cao tới gần 2 mét rưỡi, thân người đầu bò, mình mặc giáp sắt, một con cầm trong tay hai cái dịu chiến, con còn lại thì cầm một cây truy xích gai cùng một tấm khiên tròn lớn. Ú ú ú. Chỉ thấy hai con quái vật đầu bò gầm lớn một tiếng, sau đó không nói gì thêm mà trực tiếp gơ vũ khí trong tay xông thẳng về phía Eden. Hai mắt bọn chúng đỏ bừng, vẻ mặt dữ tợn, tựa hồ thể chết phải nghiền hắn thành tàn bã. Trên đầu hắn, mũ phân loại không hề lấy làm sợ hãi mà còn hưng phấn la to, ừ hủ. Mẹ lìn đấu bò. Vừa vô liền thả mi nổ tổ ửa, phải vậy chứ. Eden lúc này không hơi đâu chửi mắng chết mũ, hắn trước tiên dùng đùa làm chậm để cản bước hai con quái vật đầu bò, đồng thời cũng không thèm quay đầu xem hiệu quả thế nào mà co giò lên cổ chạy về phía trước. À dẹ tổ mọ mẹ tùm. Không chỉ như thế, trong lúc tháo chạy hắn còn thò tay lấy ra một số đồ vật nhỏ đã thủ sẵn trước đó, biến chúng thành đinh nhọn, trông gai ném ra đằng sau, gia tăng cường độ cản bước hai con quái vật đầu bò. Chỉ là hiệu quả cũng không quá như ý, ngoại trừ bị bừa làm chậm đã đạt tới lẹ bừa hai của ẹn nền khiến cho tốc độ hơi giảm, các chướng ngại vật do hắn dùng phép biến hình tạo thành đều bị hai con quái vật dẫm nát một cách dễ dàng. Chẳng mấy chốc, ẹn nền đã chạy tới một ngã rẽ, ánh mắt hắn chợt lóe lên một cái. Vọt qua ngã rẽ, hắn chợt quay người lại, chỉ đũa phép đến chỗ mặt đất bản thân vừa đi qua, trầm giọng niệm chú, gỡ lại xe ô. Dầm. Dầm. Quả nhiên không ngoài dự đoán, hai con quái vật đầu bò không cách nào lường trước được rằng mặt đất dưới chân chúng bỗng nhiên trở nên trơn trượt lạ thường, trực tiếp mất khống chế va mạnh vào vách tường mê cung, bật ngược ra đằng sau. Lại nói, vách mê cung này cũng không biết làm bằng chất liệu gì, cứng chắc đến lạ thường, va đập mạnh đến thế mà đến một mảnh vỡ cũng không có. Eden hiển nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội, thừa dịp hai con quái vật đầu bò đang ngã gục trên đất, hắn liền thi triển ra câu thần chú mà bản thân cho rằng có sức sát thương cao nhất hiện giờ. Incendio. Ánh lửa bùng cháy, nhiệt độ không khí đột ngột tăng cao. Một tia lửa rực cháy do đùa tạo lửa lẹ và hai hình thành bắn mạnh về phía con quái vật đầu bò cầm truy xích gai. Sau đó, tia lửa biến mất, trên trán con quái vật có thêm một vết nám đen, tựa hồ khiến nó cảm thấy có chút nhức nhối, bất giác lung lay đầu vài cái. Không ổn. Trong mắt én đến lộ ra một tia bất ngờ, hắn nào đoán được Incendio lẹ và hai vậy mà gần như không gây được một xíu tổn thương nào cho con quái vật, nhưng rất nhanh đã làm ra động tác bổ cứu. Én đến niệm liền hai phát đùa giải giới, hắn không tin đùa chú lẹ bèo ba cũng sẽ vô hiệu với bọn quái vật đầu bò. Quả nhiên không ngoài dự đoán, khí giới trên tay bọn chúng cứ thế đơn giản bị ẹn nện tước đi, bay về phía của hắn. Ẹn nện dùng phép biến hình hóa chúng thành mấy quả bóng nhỏ, đưa tay bắt gọn lấy nét vào trong túi áo. Nhưng hai con quái vật đầu bò lúc này cũng đã đứng dậy, lắc lắc đầu thở phì phò vài tiếng rồi tiếp tục xông về phía của hắn. Sật thua bẹp phì. Sật thua bẹp phì. Sật thua bẹp phì. Ẹn nện niệm liền mấy phát vừa choáng, nhưng hiệu quả thật sự không quá khả quan, chỉ khiến cho bọn chúng thoáng khựng lại chưa đến 2 giây đã có thể hoạt động lại như bình thường. Hắn thấy thế cũng chỉ đành tiếp tục quay đầu tháo chạy, cũng không quên dùng đùa làm chậm để giảm tốc hai con quái vật. Mặc dù có cờ lìn xuyệt năng có thể dùng để gia tăng tốc độ, nhưng không gian di chuyển trong mê cung cũng không quá rộng rãi, lại nhiều lối rẽ nên hắn cũng không dám lấy ra sử dụng. Nếu én nền có kỹ thuật bay của Harry Potter, hay thậm chí chỉ là những tuyển thủ quyết định thông thường thì có lẽ đã khác, nhưng đáng tiếc là hắn không có. May thay, hắn trước đó cũng đã nghĩ ra biện pháp đền bù. Chỉ thấy én nền thuận thế đang lao nhanh mà tung người nhảy vọt một cái, đồng thời chỉ đũa phép xuống dưới chân, im lặng sử dụng phép biến hình lên đôi giày dưới chân mình. Ngay khi hắn vừa đáp đất, đôi giày dưới chân hắn lúc này cũng đã biến thành một đôi giày trượt. Với phong thái tựa như một tay chơi vạ tỉnh thâm niên, hắn dễ dàng tăng tốc lướt đi, dần dần kéo giãn khoảng cách với hai con quái vật đầu bò ở sau lưng. Nhưng nghe tiếng ầm ầm truyền đến từ sau lưng, hắn cũng biết vấn đề chưa hoàn toàn được giải quyết. Dù sao từ giờ đến lúc tìm thấy lối ra, ai có thể đoán trước được liệu còn có thứ gì cản trở. Ví dụ như đột nhiên trước mặt lại có hai con quái vật đầu dê rơi xuống thì sao? Ừm. Vừa nghĩ tới chỗ này, ẹ nền chợt meo mắt một cái. Trong đầu hắn hiện lên một số thông tin liên quan đến hai tên người thừa của gia tộc dê cùng gia tộc bò bên bờ hồ. Dê cụt chân trái, bò cụt chân phải, bò cụt chân phải, hắn thấp giọng lặp lại câu này, nghiêng đầu nhìn ra đằng sau, phát hiện khoảng cách giữa hắn và hai con quái vật đầu bò đã không ngắn. Trong thoáng chốc, một số ý nghĩ lướt qua trong đầu Eden, hắn quyết đoán phanh lại, lấy mấy quả bóng trong túi ra ném mạnh về phía bọn quái vật. Nhân lúc sắp ném chúng, hắn liền giải trừ phép biến hình, trả những quả bóng ấy về hình dáng cũ. Đương nhiên, thủ đoạn này chẳng tạo nên tác dụng gì, hai con quái vật đầu bò thấy vũ khí của mình bỗng nhiên mất mà lại được. Dù không hiểu ra sao nhưng liền theo bản năng giơ tay ra bắt lấy. Thừa dịp đó, én nền nhanh chóng cơ đũa phép, cao giọng niệm chú, Incendio. Một tia lửa rực cháy tuôn ra từ đầu đũa phép gỗ thông, bắn thẳng đến chân phải của con quái vật đầu bò vừa chộp lại hai cây dịu chiến. Tu du. Một tiếng gào thảm thiết vang lên, mùi thịt bò nướng thơm lừng bỗng chuyển vào lỗ mũi của con quái vật cầm truy xích gai. Chương 165, gà gáy Incendio. Incendio. Én nền nhìn hai con quái vật đầu bò biến thành làn khói trắng bay về màn sương trên cao, bình tĩnh thu hồi đũa phép. Hắn liếc lên trời một cái, cơ nhẹ đũa phép hóa giải phép biến hình ở đôi giày của mình, sau đó tiếp tục tiến lên phía trước. Khoảng chừng 6 phút sau, một ngã ba xuất hiện ngay trước mắt hắn, có thể tiếp tục đi thẳng, cũng có thể quẹo sang bên trái. Mặc dù trước đó én nền cũng đi qua một vài lối rẽ, nhưng những chỗ đó không ngoại lệ đều chỉ có một lối, trường hợp cần hắn phải lựa chọn hướng đi như bây giờ quả thật là lần đầu tiên. Cũng vì vậy mà nó có đôi chút khác biệt. Ngay giữa ngã ba lúc này có hai bức tượng đá, có tỷ lệ 1:1 với loài vật được tạo thành. Tượng heo hướng về phía trước, thượng dê hướng về bên trái. Trong đầu ẻn nền chợt xuất hiện những thông tin liên quan về hai loài vật này mà hắn tìm hiểu được trong thị trấn. Heo hoạt động mạnh về đêm, mà dê thì cụt chân trái. Vậy phải chọn đi hướng nào mới đúng đây? Ẻn nền nhíu nhíu chân mày. Sau biến cố vừa rồi, hắn vốn đoán rằng dữ kiện về dê cũng sẽ giống như bò, khả năng cũng sẽ có bọn quái vật đầu dê xuất hiện đuổi giết mình, cần nhắm vào điểm yếu để giải quyết chúng như quái vật đầu bò, nhưng giờ xem ra không chỉ đơn giản như thế. Bò cụt chân phải, dê cụt chân trái, hay là ẻn nền thấp giọng lẩm bẩm, ánh mắt chợt lóe lên một cái. Có khi nào điều này cũng gợi ý rằng bò chỉ có thể đi hướng bên trái mà dê chỉ có thể đi hướng bên phải. Hắn cảm thấy có thể làm chứ, nhưng cũng không vội đưa ra kết luận, bởi ở đây vẫn còn một bức tượng khác. Ẻn nền nhìn bức tượng heo, có chút ngăm chiêu. Thông tin đầu tiên hắn có được về heo trong thị trấn chính là bọn chúng hoạt động mạnh về đêm, sau đó lúc trời sáng hắn cũng có ngó qua một lần, phát hiện cả chuồng đều ngủ say như chết. Tối thì hoạt động, sáng thì không, là ý gì đây? Hắn tự hỏi cái hoạt động này là ứng lên trên bản thân mình, hay là một thứ gì khác đại diện cho loài heo, giống như hai con quái vật đầu bò khi nãy. Ẻ nền ngâm nghĩ một chốc rồi tới gần chỗ bức tượng dê, đưa tay vận sức xem có thể xoay chuyển được nó hay không, nhưng kết quả là bức tượng không hề di động một ly nào. Chật! Hắn chép miệng một cái, nhìn trời tự hỏi bản thân con nên chờ đến lúc trời tối, nhưng rất nhanh đã lắc đầu phủ định phương án này. Chưa biết được sự hoạt động về đêm của chúng có ý nghĩa như thế nào, làm vậy cũng chẳng khác gì đang đánh cược. Sau một hồi đắn đo suy tính, hắn quyết định vẫn là đi theo hướng tượng heo. Dù sao thì buổi sáng trong thị trấn bọn heo cũng chỉ nằm ngủ, cũng không tạo thành cảnh tượng gì khó coi, dẫu có đi sai át hẳn cũng chẳng quá nguy hiểm, hắn nghĩ như thế. Mới đi ước chừng được 5-6 mét, hắn đông thấy mây mù trên đầu một lần nữa trở nên nhộn nhạo, sau đó liền có mấy cái bóng đen to lớn rơi xuống. Ẻn nền khẽ nhíu mày, chỉ là hắn còn chưa kịp tự hỏi bản thân có phải đã chọn sai đường hay không thì lại chợt có phát hiện khác. Trước mắt hắn bây giờ là bốn con lợn rừng to mọng lạ thường, răng nanh dài như cánh tay người, trên thân có nhiều chỗ quắc giáp, trông dáng vẻ vô cùng hung hăng hiếu chiến. Nhưng Ẻn nền sau một thoáng căng thẳng rất nhanh đã trở nên thong dong như cũ, thậm chí còn rất bình tĩnh tới gần quan sát chúng. Không phải hắn biết không sợ súng, mà bởi vì bốn con lợn rừng này mặc dù có ngoại hình hung tợn, nhưng thực chất lại chẳng có bao nhiêu sức uy hiếp. Chúng hóa ra chỉ là bốn bức tượng đá mà thôi. Ẻn nền dùng phép biến hình tạo thành một cây gậy dài gõ gõ lên bức tượng lợn rừng gần nhất, không có chuyện gì xảy ra. Hắn khẽ nghiêng đầu một cái, trông thần thái giống như vừa hiểu ra cái gì đó. Xem ra phải chờ trời tối thì các ngươi mới có thể hoạt động nhỉ. Vậy thì để xem nào, hắn đầu tiên giải trừ phép biến hình, trả cây gậy về hình dạng cũ là cục đông nhỏ, sau đó lại biến nó thành một cây búa cầm tay. Ẻn nền cầm chắc cán búa, không chút do dự, lấy lực thật mạnh đập vào đầu bức tượng lợn rừng trước mặt mình. Ai ui! Phản lực trả về khiến hắn muốn trèo cả cổ tay, nhưng bất ngờ thay là con lợn rừng vẫn bẹn nguyên ý cũ, dù là một chút đá vụn cũng không chịu vỡ ra. Mũ phân loại thấy vậy lập tức cười nhạo, ha ha ha. Dễ ăn như vậy người khác đã hút hết rồi, còn tới lượt ngươi sao phù thủy nhỏ. Ẻn nền không nói gì, chỉ chép miệng một cái rồi thu hồi cây búa, không tiếp tục dây dưa với mấy bức tượng lợn rừng nữa mà trực tiếp quay người rời đi. Hắn nhớ lại hai con quái vật đầu bọ bị mình xử lý, thầm nghĩ, xem ra chỉ có thể chơi theo quy tắc. Ẻn nền cũng chẳng có bao nhiêu thất vọng, thậm chí còn lấy làm mừng. Bởi hắn biết rõ, trong một trò chơi mà việc tuân thủ quy tắc được đẩy tới vị trí tối cao, vậy hắn chỉ cần đàng hoàng tuân theo nhất định có thể qua màn một cách dễ dàng. Vấn đề duy nhất lúc này chỉ là hắn có giải nghĩa chính xác các manh mối đã tìm được trong thị trấn hay không mà thôi. Ẻn nền ngước lên nhìn trời một cái, hắn không biết đoạn đường theo hướng tượng heo này rốt cục dài bao nhiêu, nhưng cũng biết bản thân nên tranh thủ ra khỏi chỗ này trước khi trời tối, thế là bắt đầu tăng tốc. Một đường không chướng ngại, sau khoảng 7-8 lần hết ngoặt rồi rẽ, hắn cuối cùng cũng gặp được giao lộ thứ hai. Và lần này không còn là ngã ba, mà là một ngã tư. Không ngoài dự đoán, ở giao lộ này có ba bức tượng, gà bò ngựa. Tượng gà hướng về phía trước, tượng bò hướng sang bên trái, tượng ngựa hướng về bên phải. Ẻn nền đứng giữa giao lộ, vuốt cằm trầm ngâm suy nghĩ xem kế tiếp nên đi theo hướng nào. Hắn nhớ lại những manh mối về ba loài vật này, rất nhanh đã rút ra một kết luận, mặc dù không quá xác định 100%. Hình như đi theo hướng nào cũng được. Mũ phân loại tỏ vẻ không hiểu hỏi, sao lại như thế, dựa theo suy đoán trước đó của ngươi thì đi theo hướng con bò chẳng phải mới là chính xác nhất ư? Ẻn nền nhẹ lắc đầu đáp, ông cũng đã nói đó là suy đoán, sao có thể dám chắc cho được. Nhưng sau đó lại đổi giọng, có điều đúng là nên thử đi theo hướng ấy xem thế nào, dù sao những gợi ý còn lại còn mập mờ hơn. Dứt lời, hắn cũng không chần chừ mà xoay người tiến đến chỗ mà bức tượng bò hướng tới. Chỉ là lúc Ẻn nền sắp đặt bước chân đầu tiên vào trong đoạn mê cung đó, một tiếng gáy vô cùng rõ rạc chợt vang lên, kéo dài không ngớt, tựa hồ vang vọng toàn bộ mê cung. Ồ, có, ồ, 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 có, ồ, ồ, ồ. Ánh mắt của hắn thoáng sững sờ, ngay sau đó liền thu chân lại, lùi đến chỗ giao lộ. Cũng trong lúc đó, đám mây mù trên bầu trời bỗng cuộn trào dữ dội, kế tiếp liền tràn xuống một cách dày đặc, phủ kín toàn bộ đoạn đường trước mặt hắn. Ẻn nền nhíu mày nhìn màn sương mịt mù trước mắt, linh cảm mách bảo hắn rằng một khi hắn dám đặt chân vô trong đó e rằng chỉ có vào chứ không có ra. Phải bắt con gà, miệng hắn lẩm bẩm, quay người nhìn về hướng tượng gà. Ẻn nền siết nhẹ đũa phép trong tay một cái, sau đó không chút do dự xông thẳng vào con đường phía trước. Chương 166, bắt gà. Vừa tiến vào trong đoạn đường này, Ẻn nền liền phát hiện cảnh vật trước mắt mình bỗng trở nên mơ hồ như bị một màn sương đen che phủ, tầm nhìn bị giới hạn lại chỉ còn khoảng 3-4 mét. Incendio. Hắn nghiệm một phát đùa tạo lửa, bắn một tia lửa rực cháy bay thẳng về phía trước. Chẳng có một chút tác dụng nào. Ẻn nền khẽ nhíu mày, nhưng cũng chẳng có bao nhiêu nào đúng, chỉ là thả chậm bước chân, thận trọng tiến lên một cách chậm rãi. Tiếng gà gáy vẫn vang vọng từ nay tới giờ, E nền cũng không biết có phải ảo giác của mình hay không, nhưng theo bước tiến của mình, hắn tựa hồ cảm thấy tiếng gãy có vẻ như càng thêm rõng rạc. Một đường bình an không gặp chút trở ngại nào, chẳng mất bao lâu sau hắn đã tìm thấy mục tiêu của chuyến này. Con gà. Không giống với hai con quái vật đầu bò, hay là những con lợn rừng mặc giáp chiến, con gà này chỉ đơn giản là con gà, trên người nó không có bất kỳ đặc điểm kỳ dị nào. Mà cũng không hắn, chí ít thì hắn chưa từng gặp qua con gà nào có thể gãy to và dai dẳng như nó cả. Mẹ lìn ốp liếc. Bắt gà thôi. Nghe mũ phân loại hò reo của Vũ, E nền cũng không lãng phí thời gian, trực tiếp giơ đũa phép chỉ về phía con gà trống cách đó chỉ hơn 3 mét, thấp giọng nhập chú, sở thuật bẹp phi. Phép thuật bắn ra rất nhanh, như là ánh đèn flash lóe lên. Nhưng E nền không thể ngờ được là có thứ còn nhanh hơn. Chính là con gà đó. Quay lại khoảnh khắc vừa mới đây thôi, vào lúc hắn vừa niệm xong thần chú, chỉ thấy thân hình của con gà trống đột nhiên vặn bẹo như màn hình TV bị nhiễu sóng, trong chớp mắt đã xuất hiện ở cách chỗ cũ 1 mét, hoàn toàn thoát khỏi phát đũa choáng của hắn. Mũ phân loại cũng không khỏi kinh ngạc kêu to, mẹ lìn lòng đảo. Đi gì có đội lốt gà. Quả nhiên không dễ chơi. E nền thầm nhủ một tiếng, nhanh chóng nghĩ ra đối sách, thi triển loại biến tấu cao cấp hơn của đũa choáng thông thường. Sở thuật vẹ phi đủ ồ. Đũa choáng kép có thể cùng một lúc đánh choáng nhiều mục tiêu hơn, vậy chỉ cần hắn hơi điều chỉnh một chút, cũng xem như biến tướng mở rộng phạm vi công kích. Chỉ là con gà này rõ ràng không hề dễ chơi, thân hình một lần nữa vặn bẹo rồi biến ra xa xa, tiếp tục ưỡn ngực gáy to. E nền nhíu nhíu chân mày, sau đó liền thi triển liên tục mười mấy phát đũa chú, định dùng hỏa lực bao trùm để áp đảo con gà, không thèm nhắm chuẩn, coi như cầu may hên xui thì chúng. Sở thuật vẹ phi. Incendio. Sở thuật vẹ phi đủ ồ. Immobulus. Nhưng có vẻ như hành động vô sỉ này của hắn đã chọc tức con gà, khiến nó quyết định không thèm chơi nữa, trực tiếp biến mất khỏi tầm mắt của hắn. Hô hô, bắt mỗi con gà cũng không được, trình độ bình quân của hổ gợt bị kéo thấp nhất định cũng có phần đóng góp của ngươi trong đó, phù thủy nhỏ. Chiếc mũ nói một cách chế nhạo. E nền đối với lời này của nó không hề hấn gì, chỉ bình tĩnh đáp lại một câu, ông cũng đừng quên thiên địch của bạ xì lịch sực là thứ gì. Sau đó liền nhanh chân tiến về phía trước, tiếp tục tìm kiếm con gà kia. Bắt con gà. Nghĩ quá nhiều hay sao? Hắn tự hỏi, trong đầu nhất thời sinh ra chủ ý khác. Đợi đến khi đi qua một khúc ngặt, hắn lại một lần nữa nhìn thấy mục tiêu của mình. Nhưng lần này E nền không còn giơ đũa phép công kích nữa, trái lại thu vào trong tay áo, sau đó chậm rãi từng bước tiếp cận chỗ của con gà. Nó dường như không hề nhận ra điều đó, vẫn cứ đứng yên tại chỗ ưỡn ngực gáy to, tựa như trong thân thể nhỏ bé ấy có một luồng hơi vô cùng vô tận, dùng mãi không hết. E nền vẫn cứ chậm chậm tiến tới gần nó, đợi đến khi khoảng cách giữa hai bên đã không đủ 1 mét, hắn đột ngột tăng nhanh tốc độ, duỗi cả hai tay ra vồ tới chỗ con gà. Con gà lập tức kêu lên ác ác đồng thời đập cánh nhảy đi thật xa, khiến hắn bùa hụt. Nhưng E nền thấy vậy không hề thất vọng mà còn lấy làm mừng, bởi vì nó cuối cùng cũng chịu hành động như một con gà bình thường, không còn chơi cái trò dịch chuyển tức thời kia nữa. E nền phủi lông gà trên tay áo, đưa mắt nhìn về phía con gà ở cách đó không xa, một vài ý nghĩ lướt qua thật nhanh trong đầu. Hắn mò từ trong túi áo ra một miếng gỗ nhỏ, tập trung tư tưởng trong đầu suy nghĩ về một món đồ vật, sau đó cơ nhẹ đũa phép thực hiện biến hình cho miếng gỗ. Chỉ trong chớp mắt, một cái lồng tre đã xuất hiện trước mặt hắn. E nền xách theo cái lồng tre đi đến gần con gà, hai tay nâng lồng lên cao, khi thấy khoảng cách đã đủ gần liền vọt cả người tới nhanh tay gục lồng xuống. Con gà phản ứng cũng đủ nhanh, vừa phát hiện bóng đen trên đầu mình liền nhảy dựng lên muốn thoát đi, nhưng rõ ràng đã muộn, kết cục trở thành gà trong lồng. Có điều E nền chưa vội ăn mừng, trái lại hết sức chăm chú nhìn biểu hiện kế tiếp của con gà. Dù sao nó chỉ cần vặn mẹo một cái, hắn có biến ra thêm 100 cái lồng nữa cũng là vô dụng. May mắn thay, sau một thoáng kinh hoàng, con gà lại tiếp tục gióng giạc cất cao tiếng gáy, giống như chẳng hề nhận ra bản thân mình đang bị nhốt ở trong lồng. Hay lắm, E nền thầm ăn mừng. Hắn ngồi xổm xuống, kéo cửa lồng che lên, sau đó liền nhanh chóng thò tay vào chộp về phía con gà. Con gà lập tức hoảng hốt kêu to, nhảy toán loạn khắp lồng, trong lúc đó cũng không ngừng mổ mạnh mấy phát vào cánh tay đang cơ tới muốn bắt mình. Nhưng E nền không chút sợ hãi, cũng chẳng hề đau đớn. Mặc dù tạm thời không chống nổi đạn, nhưng áo choàng của hắn muốn đỡ dao lại là chuyện cực kỳ đơn giản, nên dù có bị gà có mổ 100 lần ngàn lần cũng không thấm thắt gì. Cứ thế, sau một thoáng giằng co, con gà bị nhốt trong từ đầu chí cuối đều không sử dụng đến năng lực dịch chuyển kia, cuối cùng bị E nền tóm lấy cổ, kêu ét như bị mắc nghẹn ở họng. Ừng. Chẳng mất bao lâu, E nền liền cảm thấy bàn tay đang nắm cổ gà của mình đột nhiên trống trơn. Đưa mắt nhìn thì thấy con gà trong tay lúc này đã biến thành một làn khói trắng, xuyên qua lồng tre bay lên trời, dung nhập vào trong màn sương. E nền thấy vậy bèn đứng dậy, giải trừ phép biến hình của cái lồng tre, kế đó dùng một phát đùa làm sạch lên quần áo của mình. Sở thị phi. Sương mù trong đoạn mê cung này cũng không biết từ bao giờ đã biến mất, tầm nhìn của hắn cũng không còn bị hạn chế. Cũng vì vậy mà E nền không quay về đường cũ, bởi hắn đã nhìn thấy một lựa chọn khác ở phía trước không xa. Cũng là một ngã tư, nhưng ba bức tượng đã có chút khác biệt. Chó dê bò. Đi thẳng là chó, quẹo phải là bò, rẽ trái là dê. Mờ môi E nền hơi mím lại, nếu dựa theo phỏng đoán trước đó của hắn, vậy bây giờ đi thẳng chính là lựa chọn tốt nhất. Có điều sau khi lấy điện thoại ra xem giờ, hắn liền không kìm được chau mày lại. Sắp tối rồi. Trời tối rời xa chó, sao hắn có thể quên được manh mối đầu tiên mà mình có được trong thị trấn. Cho nên lúc này chọn đi thẳng thực sự không phải một lựa chọn khôn ngoan. Mũ phân loại thấy vậy liền góp ý, thế quay lại đường cũ chẳng phải là xong sao. Ừm. E nền khẽ gật đầu đồng ý, quay người chạy chậm. Nhưng khi hắn đi đến chỗ đoạn rẽ, nan ý. Một mảng tường không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở nơi đó, khiến trước mặt hắn lúc này là một ngõ cụt. Chiếc mũ vẫn cứ tỉnh như rồi mà ra chủ ý khác, vậy thì ngươi cứ đi hướng chó thôi, trời còn sáng mà, tranh thủ chạy nhanh một chút là được. Chỉ cần tới được chỗ những con vật khác trước khi trời tối chẳng phải xong sao? E đến lại không lạc quan như vậy, nhưng vẫn im lặng chạy ngược trở về, vọt vào trong đoạn mê cung mà tượng chó hướng vào, chạy hết tốc lực. Quả giống như mũ phân loại nói, lúc hắn tới được một ngã tư, trời vẫn còn chưa tối. Nhưng trên mặt E đến lại không có một chút xíu nào vui vẻ. Bên phải là ngựa, bên trái là chó, mà đằng trước cũng là chó. Đúng lúc này, màn đêm cũng canh chuẩn thời gian mà kéo đến. E nên trầm mặc, thở dài thầm nói ra tên của một loại rau. Má.